cùng thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu cho mình.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì đúng lý ra là hôm nay chúng ta học về cái phần Đạt Ma Tông Yếu, nhưng mà cái anh Vinh Trưởng đây nói là quý Phật tử ở đây chuẩn bị chúng ta tu 2 ngày, tức là trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, tức là thọ bát quan trai giới. Nhưng mà cái chương trình chúng ta tu học là cái chương trình là phát bồ đề tâm, cho nên chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một cái cuốn luận của tôn giả Tịch Thiên, tức là Nhập Hạnh Bồ Tát. Mà cái quyển này là Ngài Lạt Ma thứ 14, và các vị bên Ban Thiền Lạt Ma rất là thích, thường xuyên trong 3 tháng hạ giảng cho tứ chúng. Kế nữa là có một số quý Phật tử có chia sẻ với chúng tôi là khi mà tu tập bình thường không có thấy gì, nhưng mà khi mà phát bồ đề tâm rồi đó thì rất nhiều chuyện nó đến. Như vậy có cần nên phát bồ đề tâm nữa không? Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là trước khi mà chúng ta đi vào cái phần Nhập Hạnh Bồ Tát là chúng tôi phải chia sẻ cho quý Phật tử là tại sao chúng ta phải phát bồ đề tâm. Cái phần thứ ba nữa, quý như là quý Phật tử trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu mà chúng ta làm cái gì mà không có cái mục đích, hoặc nói khác hơn mà chúng ta làm một cái việc gì mà không có sự kích thích á, thì chúng ta làm được. Ngay như bây giờ mình học, mà mình phải biết rằng mình học là mai này mình phải làm bác sĩ, kỹ sư gì đó, mình có đủ cái khả năng làm như thế thì mình rất là phấn chấn. Cũng vậy, khi chúng ta phát bồ đề tâm là chúng ta biết rằng là chúng ta đang đi trên con đường Phật quả, mà đi trên con đường Phật quả này là phải bước qua con đường nhập hạnh Bồ Tát, tức là vào cái hạnh Bồ Tát phải có cửa, có phương hướng, chứ không phải mình nói phát bồ đề tâm là phát bồ đề tâm, đúng không? Phải có cửa, có phương hướng, có mục đích chúng ta đến. Và cái phần thứ tư nữa, đúng lý ra là tôi chia sẻ cho quý Phật tử cái chặng đường trong hơn một tháng qua chúng tôi đi qua 5 nước ở châu Âu để chúng tôi mở những cái khóa tu. Và tôi thấy rất là lợi ích khi mà chúng tôi những cái khóa tu là 4 ngày hoặc là 3 ngày hoặc là 2 ngày. Tôi thấy sau khi mà mãn cái khóa tu rồi đó thì người ta rất là hoan hỷ. Chẳng hạn như là khi tôi đến ở Bỉ mượn cái chùa Linh Sơn mở cái khóa tu 4 ngày. Thì khi mà mở cái khóa tu 4 ngày thì tôi mới xin là cái ni sư chủ trì đó, buổi sáng sau khi xả thiền chúng tôi có một thời, tức là quăng phát bồ đề tâm tôi có làm đó. Thì khi mà phát bồ đề tâm xong 4 ngày rồi đó thì tất cả những cái chủ xứ mà chúng tôi đến đó, thì họ đều xin phép tôi là cái quăng phát bồ đề tâm này, tức là làm giống như là cái thời khóa hàng ngày trong cái nhà chùa hoặc là một cái thiền tự gì đó, họ xin là cái làm cái thời khóa luôn. Họ thấy cái quan phát bồ đề tâm này rất có ý nghĩa khi chúng ta phát, đúng không? Thì bây giờ là trong suốt cái chặng đường chúng tôi đi hơn một tháng, thì bây giờ tôi phải kể lại cái nhân duyên đầu mà ở đây nó dính liền với cái phần là làm thế nào để chúng ta phát khởi bồ đề tâm. Làm thế nào để chúng ta phát khởi? Chứ còn đây là chúng ta nói chung chung, nhiều khi mình biết phát cái gì, tu như thế nào, phải có một cái gì đó nó kích thích cái trực giác chúng ta đi lên, rồi chúng ta thăng hoa. Mà khi mà chúng tôi đi ra làm Phật sự rồi, chúng tôi mới phát hiện ra rằng, nếu mà cái ngày xưa mà khi bước vào thiền viện mà chúng ta không có lập một cái chí gọi là cái chí hướng thượng, gọi là lập cái hạnh hướng thượng á, hoặc là không lập bồ đề tâm á, thì chắc chắn rằng chúng ta làm việc Phật sự nó rất có nhiều cái trở ngại, cái chướng duyên đó mà khi chúng ta không vượt qua được. Nhờ cái năng lực bồ đề tâm mà chúng ta vượt qua được, nó có một cái thăng hoa chúng ta đi lên. Cho nên người xưa đã nói á, khi mà cái nghịch cảnh nó đến á, nếu là cái người bậc hạ thì nó sẽ chôn vùi, tức là nó sẽ đi đến có cái con đường thối đọ. Mà khi cái nghịch cảnh đến mà đến những cái người bậc thượng, đó là cái nấc thang, là cái bước đường thăng hoa đi lên. Mà tôi nghiệm lại chính là nhờ phát bồ đề tâm. Ở đây tôi nói là khi chúng ta vào thiền viện, khi chúng ta tu học một ngày hoặc là hai ngày, nếu mà quý Phật tử không có lập cái chí hướng thượng thì chắc chắn cái việc làm mình nó không có được an ổn. Ở đây tôi nói là cái chí hướng thượng thì sao? Hệ như bây giờ quý Phật tử thấy là đạo Phật nó là đạo cứu khổ, phải không? Cứu khổ an vui, ban cái niềm vui đến chúng sanh. Ngày xưa mình hiểu cứu khổ là gì, ban cái niềm an vui là gì, phải không? Nhưng mà khi mà chúng tôi ra mở những cái khóa tu, tôi mới phát hiện ra rằng cứu khổ là cứu như thế này, ban vui là ban vui như thế này. Nhưng mà quý Phật tử biết rồi, cái người xưa người ta nói giảng trong pháp hội không phải là nhiều hay là ít. Nhớ kỹ nha, trong một cái pháp hội không phải giảng nhiều hay là ít, mà mục đích nhất là trong một cái buổi pháp hội mình có giúp được ai chưa, đó là cái vấn đề mấu chốt, phải không? Tức có nghĩa là trong cái buổi pháp hội đó 10.000 người, 20.000 người mà không hiểu hết, họ nghe xong về họ không có hành, họ không có bơi lội trong chánh pháp và họ không chứng nghiệm vào con đường chánh pháp, thì cái phước lực của cái người giảng không được gì hết. Mà trong một cái thời thuyết pháp thôi mà quý Phật tử chỉ cần giúp đỡ một hai người họ hiểu, họ vươn lên trong cái hoàn cảnh khốn khổ trong cuộc đời của họ, thì đó là bằng mình giảng 10.000 người, 20.000 người. Đây là cái kinh nghiệm trong cái cuộc đời hoằng pháp của tôi. Thì để làm rắn lại cái điểm này, tôi xin kể một cái nhân duyên ngắn. Mà khi tôi qua bên Pháp, tôi mở cái khóa tu 2 ngày, thì rõ ràng là tôi cứu được 3 người. 3 người này họ tính là, tức là trước khi mà họ mua thuốc rồi hết rồi, đầy đủ rồi, họ dồn thuốc là họ để uống thuốc, họ tự tử là chết á. Thì bất ngờ họ mới hay tin được rằng là tôi qua giảng ở một cái nơi mà cũng rất là gần họ, cho nên họ nói là trước khi mà chết á thì thôi đi nghe pháp về chết cũng sướng vậy đó. Nhưng mà ở đây ý tôi nói là chúng tôi nhờ cái lập cái chí hướng thượng, trong lúc mà chúng tôi ở trong chúng á thì bỗng nhiên trong cái giờ thuyết pháp đó, tôi đâu có thần thông, tôi biết mấy người này tự tử rõ ràng không, tôi không có thần thông. Nhưng mà may mắn là cái đoạn nhân duyên trong cái bài pháp thoại đó, tôi kể 2 câu chuyện. Hồi sau bây giờ sẵn gì tôi kể 2 câu chuyện cho quý Phật tử thấy. Cái câu chuyện thứ nhất tôi kể như thế này, là quý như cái 2 người đi trên một cái con đường, đi trên một chiếc xe Honda, bỗng nhiên gặp một cái tai nạn. Người thứ nhất thì lúc mà ngã xuống thì bị thương nhẹ thôi, không có chết. Mà ngược lại cái người thứ hai khi mà ngã xuống một cái là chết tại chỗ. Tôi biết tại sao không? Biết tại sao không? Mình nói là cái nghiệp nhưng mà không phải. Sở dĩ mà cái người thứ nhất mà ngã xuống không có chết á, họ có một cái mũ, cái nón bảo hiểm họ đội vào, không có gì lạ, không có gì lạ. Mà cái người thứ hai á, mà sở dĩ họ chết á, là họ có không có cái nón bảo hiểm, bị bể đầu và chết tức khắc. Lần lần quý tử sẽ thấy tôi kể câu chuyện không phải chuyện thường. Rồi tôi kể cái chuyện thứ hai, chắc là quý Phật tử nghe rồi phải không? Trong thiền thoại kể là câu chuyện như thế này. Trời bỗng đổ những cái cơn mưa rất là lớn. Mà khi trời đổ những cái cơn mưa, nãy quý Phật tử thấy rồi đó, thì có một cái anh chàng cư sĩ anh đứng anh núp dưới một cái mái hiên. Mà khi mà anh đứng núp vào mái hiên rồi thì quý Phật tử thấy là anh không có ước, rõ ràng có ước đúng không? Thì bấm từ xa anh gặp một cái vị thiền sư đội cái dù đi, đúng không? Cầm cái dù che mưa. Anh nói là thiền sư rộng độ con với, cho con đi một đoạn đường. Ở đây quý tử nghe thôi, tôi kể lại thôi. Thì thiền sư nói là tôi đứng trong mưa mà ông á đứng ở dưới mái hiên, mà trời đổ mưa rất là nhiều, mà sở dĩ mà ông không có ước á là vì ông có cái mái hiên nó che rồi, cần gì tôi đổ nữa. Cái ông nghe nói như thế cái ông chạy ra mưa. Quý tử thấy là vào cái thời đó thiền sư nhiều lắm, đúng không? Thiền sư rất là nhiều. Cái ông chạy ra mưa, ông đứng, ông nói là thiền sư bây giờ con đứng ở trong mưa rồi nè, mưa nó ướt con rồi nè, bây giờ thiền sư đổ con với. Thiền sư nói là ông đứng trong mưa mà tôi cũng đứng trong mưa, mà sở dĩ mà tôi không bị mưa làm ướt á vì tôi có cây dù, rõ ràng không? Mà sở dĩ ông bị ướt á là vì ông không có cây dù. Nếu ông muốn được độ thì ông hãy đi tìm nơi khác, tìm cây dù mà độ ông. Thì câu chuyện chấm dứt. Thì khi mà tôi kể đó xong, mà tôi phân tích là trong cuộc sống giữa đời thường này á, ai cũng khổ như ai. Đã là kiếp người là chúng ta đi bằng cái nghiệp lực, mà cái năng lực nghiệp này nó đưa trong một cái biển khổ, trong cái dòng tương tục sinh mạng của chúng ta từ thời quá khứ nó kéo dài đó, ai cũng khổ đó. Giờ quý Phật tử ngày xưa coi cái bộ phim mà nhà giàu cũng khóc á, ai ở đây có giàu không? Cô Minh này là nhà cũng khá, có khóc không? Đó giờ khóc hay cười? Nghiệm ra mình khóc nhiều lắm, đúng không? Khóc đến mức độ mà Phật nói là nước mắt chúng sanh mà nhiều hơn biển cả, đúng luôn. Kỳ này tôi đi qua là tôi thấy có nhiều nhân viên lần là khi cái bài giảng tôi đến đâu thì tôi chia sẻ quý Phật tử thấy. Cuối cùng tôi nói tóm lại là quý Phật tử là có phước. Nếu mà nói về cái cuộc sống á, cái cuộc sống mà để cho nó sạch sẽ, nó mát mẻ, nó đầy đủ những cái vật chất á, thì rõ ràng là Việt Nam mình thua nha, thua. Mình đi trên những cái chặng đường mình đi dài khoảng mấy ngàn cây số luôn, mà mình để cái ly cà phê nó không có đổ, bởi vì cái đường nó bằng phẳng luôn, là hàng cây xanh bên đường nó không có hạt bụi. Chắc là nói đây là ai mà quý Phật tử đi du lịch được biết rồi, không? Nhưng mà nói về cái đời sống tâm linh là quý Phật tử ở Việt Nam có phước, phải nói là rất là có phước. Cho nên bây giờ họ năn nỉ tôi là khoảng 6 tháng qua một lần giúp họ. Tôi nói là một năm thôi, chứ bây giờ 6 tháng không có đủ, không có đủ điều kiện đi. Như vậy là quý Phật tử biết rằng là người Việt Nam mình rõ ràng là thiếu vật chất, thiếu thốn, nhưng về cái mặt tâm linh đó, nó bù đắp lại rất là nhiều. Bây giờ quý Phật tử là nội ở tỉnh Đồng Nai thôi, bây giờ quý Phật tử mà tặng hắn ra cũng có một cái thiền viện, phải không? Ho hang gì cũng có thiền viện kế bên hết. Còn bên đó bây giờ mình tìm, họ rất là thích tu thiền nha, bên đó rất thích tu thiền, mà bây giờ cơ sở của mình nó không có, bên đó không có. Cho nên khi mà tôi qua bên Pháp thì có một cái sư cô, họ đề nghị tôi là có một cái miếng đất khoảng 5.000 thước vuông, họ định lập một cái thiền tự để mở những cái khóa tu cho những người mà ở châu Âu họ thích về tu. Tôi nói thì cứ làm đi. Tôi qua tôi ủng hộ, rồi khi mà thầy trụ trì Trúc Lâm thầy qua thầy mở khóa tu, có những cái nơi chốn thì mở. Mà bên đó họ rất là thích mở những cái khóa tu 4 ngày, 7 ngày. Họ tu mà tha thiết lắm nha. Khi mà tôi đến chùa Linh Sơn á, có những người họ chuyên là tu về cái tịnh độ, mà khi mà họ ngồi thiền, họ ngồi một tiếng thẳng đứng luôn. Họ rất là khao khát về cái pháp môn thiền này, nhưng mà họ nói là bên đó ít, không có người chỉ dạy, hướng dẫn. Thì ở đây là chúng tôi nêu lên kể một câu chuyện như thế, là tất cả mọi con người chúng ta ai cũng khổ như ai, nhưng mà chúng ta được cái may mắn, được cái phúc duyên là chúng ta sanh ra làm con người, sáu căn chúng ta đầy đủ, không có thiếu hụt, không có thiếu thốn. Và chúng ta được cái may mắn nhất là khi tất cả mọi con người đi trong cuộc đời này ai cũng thấm bị mưa nó ướt hết. Mà sở dĩ cái vị thiền sư không ướt là ngài có cây dù chánh pháp mà che chở để mà họ vượt qua những cái biển khổ. Thì tôi kể câu chuyện bình thường thôi, đúng không? Mà ở dưới bắt đầu là những cái nhân vật mà chuẩn bị đi tự tử họ khóc. Mình phân tích qua là họ khóc. Khi cái bài pháp thoại chấm dứt họ đến, họ nói là nếu mà con mà chiều nay mà không nghe thầy giảng cái bài pháp này chắc là xong rồi. Thì một cô là khoảng 33 tuổi, vì cái cuộc sống chồng con đủ thứ chuyện không có chịu nổi, có tính là bứt phá. Rồi một cụ là 60 tuổi, bị thấp khớp nhất quá chịu nổi đó. Rồi một cái anh chàng sinh viên tức là qua đó du học được 4 năm, nhưng mà khi làm cái luận án, biết luận án nó chạy sao không biết mà bây giờ nó lạc mất hồ sơ tùm lum hết. Cái anh buồn, anh chán, nó làm cái gì cũng bị trục trặc hết. Tính là thôi giờ uống thuốc là chết sướng hơn. Mà khi mà nghe chúng tôi giảng cái bài pháp đó xong rồi đó, thì ba người đều phát nguyện là mượn cái thân này giống như một cái khúc gỗ mục để mà vượt qua cái biển khổ sanh tử. Phát nguyện rất là lớn. Sẵn tôi cho một người là cái bài pháp Bồ Đề Tâm. Thì như vậy ở đây á, chúng tôi nói là quý Phật tử được cái may mắn, được cái phúc duyên lành là tại cái thiền viện Tuệ Quang này có thầy tổ, có huynh trưởng, có đầy đủ hết để chúng ta nương mà chúng ta đi lên. Quý Phật tử không biết đó, khi mà chúng ta đến thọ Bát Quan Trai một ngày hoặc một đêm, khi mà chúng ta tu học với đại chúng, mình thấy không có gì hết. Mà thứ nhất nó có ba điều kiện tiên quyết. Thứ nhất là chúng ta kết cái nhân duyên với Tam Bảo sâu dày. Thứ hai là chúng ta liên kết với đại chúng. Ngày bây giờ có 100 người, chẳng lẽ có người nào thành Phật, đúng không? Tức có nghĩa là trong một cái số đông này, có những người họ tu tập, họ thẳng đến con đường công phu ở trước mình, họ có thể kết cái nhân duyên, cái họ giúp đỡ mình. Cái thứ ba nữa, quý Phật tử, tôi kể một câu chuyện là quý Phật tử sẽ thấy nè. Trong nghệ thuật sống có kể một câu chuyện là có một cái ông giáo sư này, khi mà ông về già rồi đó thì ông không còn dạy ở trường học nữa, nhưng mà ông đến những cái thôn xóm á, chiều lại ông tổ chức một số những đứa trẻ thất học và những đứa trẻ đi lang thang ngoài đường, ông chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái mà ngày xưa ông học hỏi được, ông chia sẻ ra hết. Thì có một cái cậu bé của nói tưởng là cái gì mới mẻ, ngày nào cũng như đó, đúng không? Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử đến Tuệ Quang cũng tham, cũng giảng, chẳng hạn như bây giờ thầy trụ trì lên giảng tham sân si thì tôi cũng giảng tham sân si, cũng như đó thôi, mà ngày nào cũng như đó thôi, cũng chán, phải không? Thì cái cậu bé này quyết định là không còn đi nữa, và cậu ở nhà. Thì cái mùa này đúng vào cái mùa đông, cho nên trời đổ tuyết rất là nhiều. Khi mà cái ông thầy giáo là ông đến, ông gõ cửa nhà cậu bé, thì cậu bé có qua, có mở cửa. Mà khi mà ra mở cửa rồi thì cậu bé mới mời ông thầy giáo đến cái lò sưởi để mà hơi ấm á. Thì trong lúc á, lửa củi nó cháy bùng bùng lên vậy, cháy phừng phừng lên vậy, những cái cọng củi và những cái cọng củi liên tiếp nó cháy vậy. Thì ông thầy giáo ông nói gì hết, ông mới lấy một cái ve sắt, ông gắp một cái khúc củi ra, ông để ở ngoài. Thì rõ ràng là khi khúc củi nó đang cháy rất là dữ trong cái lò, nhưng mà khi mà để ra ngồi rồi đó, chừng 5 phút sau thì cái khúc củi nó tắt. Quý Phật tử thấy đáp số chưa? Nếu mà quý Phật tử mà có trí tuệ, mà có tu học rồi, mình sẽ sáng liền. Và khi mà cái khúc củi nó tắt rồi thì cậu bé bỗng cậu khóc. Và từ đó về sau người ta thấy là cậu bé này luôn luôn tham gia những cái hội đoàn, luôn luôn tham gia những nơi mà có một số người họ cùng nhau, họ bàn luận những cái kinh nghiệm về trong cuộc sống. Thì quý Phật tử thấy là cái khúc củi mà khi mà cùng tất cả những cái khúc củi khác thì nó cháy mạnh, rất là mạnh, nhưng mà để riêng một khúc củi là bảo đảm là tắt liền. Cho nên là trong nhà thiền hay trong nhà Phật đó là gì, tăng gì, hổ ly sơn hổ bại, mà tăng thì ly trúng là tăng tàn, đúng. Hổ con hổ mà nó nhờ núi, nó giữa núi nó mới mạnh được nha, mà nó bỏ núi nó xuống đồng bằng là nó chết liền, bảo đảm chết tức khắc. Mà tăng cũng vậy, tăng mà rời chúng thì mình không ở trong một cái tu viện, không ở trong một cái thiền viện, mình ở mình thấy gì hết, nhưng mà mình tiến từ từ, mình tiến từng bước. Khi mà quý Phật tử đến đây mình thấy gì hết, nhưng mà mình ở mình tu học một ngày hai ngày thì tự nhiên mình có những cái mức tiến độ rất là lớn, mình thấy được. Thì đây vậy, qua cái phần này để chúng tôi nêu lên làm thế nào để mình phát khởi cái Bồ Đề Tâm mạnh, dấn thân vào cái cuộc đời này, để cho quý Phật tử thấy được. Thì trong Du Già Bồ Tát Giới có nói: có hết thảy 8 hoàn cảnh ngặt nghèo khiến người không đủ điều kiện phát bồ đề tâm, có 8 hoàn cảnh, và nghe pháp, hiểu pháp và hành pháp. Tức là có những cái hoàn cảnh ngặt nghèo, nó bị thiếu thốn, nó bị bức ngặt mà chúng ta không thể nào mà phát bồ đề tâm được. Kế nữa là gì? Kế nữa là chúng ta không có thể nào mà nghe pháp, hiểu pháp và hành pháp. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy mà nếu mà chúng ta rớt xuống cái địa ngục, phải không? Địa ngục gọi là gì? Địa ngục là cái sự mà đau khổ cùng cực, gọi là địa ngục vô gián. Ở đây vô gián đây không phải là quý Phật tử xuống địa ngục rồi mới thấy nha, mà khi mà quý Phật tử mà bệnh ngặt nghèo, mà bệnh đau nhức, bệnh những cái thống khổ, có những người mà kêu niệm Phật họ niệm được. Tôi có quen một cái người này, khi mà ông bệnh nặng quá, lúc mà ông mổ cái cục bướu á, rồi vợ con rồi bạn bè nói niệm Phật đi, niệm Phật đi. Ông nói là đau chết luôn mà niệm gì nổi nữa. Mà sân không à, ông sân bực tức luôn, lúc mà đau dữ lắm. Thì như vậy mà khi mà cái cơn đau nó cùng cực nó đến rồi thì chỉ có một cái niệm là niệm sân, niệm bực tức. Bây giờ không có ai hiểu mình hết. Mình đau gần chết luôn mà bắt mình niệm gì nói. Khởi lên một cái niệm sân hận, bực tức. Lạ kỳ một cái điểm. Thì như vậy là cái địa ngục là cái sự thống khổ, cho nên họ không bao giờ họ nhớ lại cái câu niệm Phật mà họ niệm được, hoặc là họ tu tập về con đường thiền, hoặc là họ phát cái tâm bồ đề. Gì nữa, rớt trong cái loại ngạ quỷ, tức là cái loại ngạ quỷ do tham lam, bổn sản, ích kỷ, do cái tâm tật đố, cho nên chúng ta rớt trong một cái hoàn cảnh đó thì chúng ta không thể nào phát tâm bồ đề được, và không thể nào mà nghe pháp, hiểu pháp, hành pháp và chứng nghiệm được pháp. Rồi súc sanh, bây giờ quý Phật tử thấy không? Chẳng hạn như có những người họ không có hiểu nha. Tôi có quen một cái ngày xưa ông thầy này ông tu ở quê. Tôi thấy ông tội quá, rồi hoàn cảnh thì nó thiếu hụt, thiếu trước hụt sau. Tôi mới dẫn ông lên thiền viện Trúc Lâm tu một thời gian. Tu rất là tinh tấn, tôi cũng mừng. Nhưng mà khi mà tu một thời gian rồi bắt đầu qua bên Miến Điện, cái ông tu cũng về, cái ông hướng dẫn người ta là bây giờ ở đây quý thầy hướng dẫn mà ăn chay chặt lắc hết rồi, bây giờ ăn mặn đi. Ông trâu ông bò nó cũng ăn chay đâu thành Phật. Tôi nghe gì tôi lắc đầu. Bởi vì quý Phật tử phải hiểu cái loài súc sanh mà con trâu con bò nó ăn chay ăn cỏ không á, là cái nghiệp nó ăn. Còn mình ăn chay là có một cái tâm tỉnh thức, cái loài người nó khác hơn cái loài bò loài trâu. Có một cái tâm tỉnh thức là mình thấy là chúng sanh đau khổ, cho nên mình khởi cái lòng bi, mà chính khởi cái lòng bi đó là mình gần cái tâm bồ đề. Nó khác con trâu con bò, mà con trâu con bò nó ăn bằng cái nghiệp lực, gọi là cái nghiệp súc sanh. Chẳng hạn như con cọp phải không, con sư tử nó cũng đi bằng cái nghiệp lực của chúng sanh đó. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là rớt trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh là chúng ta tu được phát tâm bồ đề được. Như bây giờ tôi ở có những cái thiền viện, có những cái ngôi chùa mà họ sợ ăn trộm mà cướp á, họ cũng nuôi những cái con chó một hai con gì đó. Thì cái người chủ cũng thương nó lắm, nhưng mà bây giờ kêu nó lên ngồi thiền, kêu nó phát bồ đề tâm, kêu nó tu học, kêu nó nghe pháp, sao nó nghe được, phải không? Làm được. Có những cái hoàn cảnh nó rất là ngặt nghèo. Cho nên bây giờ quý Phật tử thấy là mình nghiệm lại là cuộc sống của mình á. Cái cuộc sống của quý Phật tử là bây giờ nó rất là hạnh phúc, là khi quý Phật tử sáu căn đầy đủ, phải nói là như thế. Được nghe pháp, được học hỏi Phật pháp. Và có những là khi mà quý Phật tử ngồi, cái tâm mình yên tĩnh rồi, cái mình bơi lội trong cái thiền nha. Tôi nói là phải nói là phước dữ dằn luôn. Bây giờ mình đi làm Phật sự mình mới thấy. Nhiều khi ngày xưa mình nghe Hòa Thượng giảng cho mình không biết cái gì. Mà càng đi làm Phật sự, càng tu học rồi mình mới thấy là cái đời sống tu tập, cái đời sống tâm linh là nó rất là cao thượng. Mà quý Phật tử thấy không? Chẳng hạn bây giờ mình đến đây mình dọn dẹp cầu tiêu, rồi mình làm việc này việc nọ, mình tướng làm cho thầy trụ trì đây, chứ thật là làm chính mình. Là ngay trong giờ đó là quý Phật tử lập hạnh đó nha, lập một cái hạnh, mà cái hạnh này gọi là cái hạnh hướng thượng. Mà chính cái hạnh này là những cái hạt giống sau này nó giúp quý Phật tử để thăng hoa lên. Tôi chuẩn bị ra cái cuốn sách là hạt giống hạnh phúc và khổ đau á, tôi chia sẻ trong cái những cái phần đó rất là nhiều về vấn đề mà chúng ta, khi mà chúng ta tạo một cái việc thiện pháp gì đó, chính là hạt giống ta gieo xuống mảnh đất tâm của mình đó. Rồi thứ hai nữa là về quý Phật tử biết không, là chúng ta rớt sanh trong một cái môi trường nó cũng tốt thù thắng, tức là cõi trời trường thọ. Cõi trời trường thọ là họ sống, họ nghĩ rằng không bao giờ họ chết. Mà cái người mà sanh lên cõi trời trường thọ này á, thì Phật dạy giống như là bắn một cái mũi tên lên hư không. Giống như mà thiền sư Huyền Giác nói là giống như mũi tên mà bắn lên hư không á, đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời. Chi bằng gì? Thẳng đến vô sanh ấy, một bước liền vào đất Như Lai. Phải không? Chi bằng là chỉ cần là mình cứ tu tập đi, có một lúc đó mình nhảy vào, phải không? Còn hơn là mình phát tâm là mình tu tập để mình sanh lên làm đế thích, rồi mình sanh lên cõi người làm hoàng hậu công chúa gì đó, ví dụ đó. Thì đi sai cái con đường, sai mà cái tâm mà hướng thượng giống như mũi tên mà bắn nó trúng đích. Mà khi mà quý Phật tử phát Bồ Đề Tâm là quý Phật tử đang nhắm một cái mũi tên trúng đích. Quý Phật tử biết mũi tên nó gì không? Biết không? Ai biết? Cung thiền định á, cung thiền định kiếm trí huệ là quý Phật tử nhắm đến cái đích. Cho nên lúc mà trước tôi qua tôi giảng ở bên Bỉ, có một ông bác sĩ đứng lên nói là ông đứng lên mà sao mà lúc đó tự nhiên tôi cũng cái đầu tôi cũng đó, tự nhiên lé lên, tôi thấy mình về mình ngồi nghiệm lại mình thấy cũng hay ấy chứ. Tôi biết ông hỏi sao không? Ông nói thưa thầy là Phật dạy là hết thảy là 84.000 pháp môn. Thì như vậy bây giờ là 84.000 pháp môn nó rất là nhiều, thì bây giờ mình làm sao để mình học hỏi qua hết, mình tu tập qua hết? Quý tử tu học qua hết được không? Ai nói không được giơ tay lên. Được không? Mà tôi nói được. Được chỗ nào? Tôi nói quý Phật tử biết rằng á, quý Phật tử tin không? Tôi có thể một trong một cái sát na thôi, tôi uống hết tất cả những cái con sông có mặt ở Việt Nam. Chính cái con sông, sông Đồng Nai nè, sông Tiền, sông Hậu, sông Cửu Long, sông gì tôi uống hết cùng một lúc trong một sát na. Ai tin không? Giơ tay lên. Tin chứ, dễ lắm, đơn giản lắm. Bây giờ 100 con sông chảy về biển, chỉ cần quý Phật tử xuống uống một ngụm nước biển là đủ hết 100 sông. Thấy không? Rõ ràng. Cũng vậy, trong 84.000 pháp môn của Đức Phật đưa ra, tất cả các pháp môn chảy về cái biển tâm của mình. Biển nó chỉ có một cái vị mặn duy nhất, không có một cái vị khác hết. Phật pháp của Đức Phật đưa ra chủ cũng có một cái vị, tức là vị giải thoát. Thì như vậy chúng ta tu một cái pháp thiền để chúng ta đi về trung tâm giác ngộ, tức là tâm thức của mình, để chúng ta chuyển hóa một pháp môn đủ 84.000 pháp môn quý Phật tử mở ra hết. Tại sao mà có những nơi họ tu về mật tâm, tịnh độ tâm, quan nghiêm tâm, thiên thai tâm, ví dụ họ mời chúng tôi đến giảng hướng dẫn, họ giật mình luôn. Chẳng hạn như bây giờ tôi xuống cái chùa Đại Giác và tôi hướng dẫn cái phá tu mà về niệm Phật. Tôi giảng 48 đại nguyện, đây sao tôi giảng trong cái pháp môn họ 48 đại nguyện. Khi mà tôi hướng dẫn rồi thì cái sư bà đi lên nói như này: thưa thầy, đây cũng nói thật luôn, con tu gần 40 năm pháp môn này mà con chưa rõ bằng thầy mà tu bên thiền. Có nghĩa là khi mà quý Phật tử thấy là một cái cánh cửa, mình chỉ cần một cái chìa khóa mình mở ra được, thì tất cả những cái cửa mở ra hết. Cũng vậy, 84.000 pháp môn của Đức Phật mà khi mà quý Phật tử uống một ngụm nước của trung tâm giác ngộ, chứng nghiệm vào con đường thiền, thì tất cả những pháp mở ra hết rõ ràng luôn. Ở đây mà tôi nói tôi nổi da gà nha. Biết chứ, Phật tử có tin không? Biết tin không? Rất rõ, phải không? Thì ở đây cũng vậy nè, ở đây nó rất là rõ. Khi mà chúng ta sanh vào những cái cõi trời mà nó thù thắng, nó sung sướng, nó hạnh phúc quá, thì chúng ta không biết pháp, chúng ta không phát Bồ Đề Tâm được, chúng ta không có tâm hướng thượng. Rồi nếu mà chúng ta sanh vào những cái nhà giàu có sung túc, cái gì nó cũng được yên ổn hết. Cho nên tôi nói qua bên Bỉ tôi giảng, qua bên Đức tôi giảng, tôi nói quý Phật tử ở đây rất khó phát tâm Bồ Đề. Bởi vì đường xá quý Phật tử an ổn quá, nó không có gập ghềnh, nó không có gò nẫm, rồi nó không có khói xe, không có bụi xe. Rồi mà khi mà đi lên á là đi toàn là 200 mấy chục cây số một giờ không, như bên Đức 180 cây số là cái chuyện thường, chuyện nhỏ. Chẳng hạn như tôi đi suốt luôn, tôi đi từ cái trung điểm này đến cái điểm khác 1.000 cây số, thì ở đây mình rất là sợ phải không? Nhưng mà qua đó rất là đơn giản. Thì như vậy mà khi mà cuộc sống mình sung túc, mình đầy đủ á, thì chắc chắn rằng quý Phật tử không phát tâm bồ đề hướng thượng đi lên. Còn ở đất nước chúng tôi đúng nghèo thiệt, bụi khói cạt đường, do có cái sự buồn, sự khổ, sự vui, sự mất mát đủ thứ hết. Vậy mà tôi phát tâm, phát tâm rất là mạnh. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy không, vừa rồi có những cái vụ án không? Ở Bình Phước đây ví dụ đi, thì mình thấy chứng kiến là người ta đang sống an ổn hạnh phúc, người ta không biết rằng là tối hôm đó người ta chết, không có biết, không bao giờ biết. Bảo đảm mà nếu mà biết chắc họ phát bồ đề tâm, họ tu quyết liệt, họ ngồi thiền là, mà khi mà họ ngồi thiền quyết liệt vậy thì thằng đó nó vô mở cửa thấy hào quang sáng chiếu là cũng dám vô nó, đúng không? Ở đây nói thật. Bây giờ mà khi mà các ác pháp mà nó hiện khởi, mà cái thiện pháp nó đến rồi, tự nhiên nó có một cái đường hướng đi ra, lạc kỳ một cái điểm. Khi mà cái ác nghiệp nó đến, mà khi mà cái thiện pháp mà nó chỗ cùng một lúc luôn, thì chỉ có một cái điều là nó bị sơ sơ thôi, chẳng hạn như chạy chân hay là nhức đầu hay là bị gì thôi. Chẳng hạn như dòng họ Thích Ca là Đức Phật biết chắc chắn rằng cái thời điểm đó, cái ngày giờ đó là các ông sẽ bị ông Ngưu Ly ông giết. Cho nên Phật Thích Ca là về, mục đích Phật Thích Ca về trong cái ngày hôm đó, cái buổi hôm đó là khuyến khích dòng họ Thích Ca là phải đi xuất gia, các ông phải đi xuất gia. Thì có thể là 500 dòng họ Thích đi xuất gia, 500 người. Thì quả tình trong cái ngày mà ông Vua Lưu Ly tàn sát dòng họ Thích đó, thì những vị này trong suốt một ngày họ nhức đầu, họ đau khổ, họ giống như ngồi trên những cái đống lửa lớn. Tức là cái bất định nghiệp họ chuyển thành, họ chuyển được. Nghiệp nó không có đứng yên một chỗ, nó là cái dòng tương tục sinh mạng. Khi mà quý Phật tử mê làm ác, mà khi mà quý Phật tử tỉnh làm thiện rồi thì tức khắc quý Phật tử vượt qua. Cho nên mình sanh trong cái loài người. Kế nữa là gì? Tức là cái phần thứ năm á, là loài người sanh nơi cái biên địa hạ tiện, cũng phát tâm bồ đề cũng được luôn, cũng không bước vào con đường bồ tát hạnh được. Thứ bảy là quý Phật tử nhiễm sâu tà kiến, tức là cái tâm tà quý Phật tử nhiễm sâu á, mình không tin Phật pháp, mình không hiểu Phật pháp, mình không thể nào hành pháp và chứng nghiệm con đường pháp được. Cho nên lúc trước 2013 tôi có qua bên nước Đức, tôi có giảng thì tình cờ tôi gặp một cái người này. Ông này ổng là chuyên nghiên cứu về cái một cái tôn giáo lớn, cái tôn giáo này cũng lớn, quý tử biết rồi phải không? Tức là ông nghiên cứu về Công giáo. Và ông nói ngày xưa ở bên Việt Nam là ông đã từng đi đến những cái ngôi nhà thờ lớn từng giảng dạy, rồi qua bên Đức ông cũng giảng dạy nữa. Thì bữa đó cái một Phật tử dẫn tôi đến để mà giới thiệu ông. Thì khi mà đến rồi thì ông biết tôi là tu thiền rồi, bởi vì bên đó họ cũng có nghiên cứu thiền. Ông có bằng cấp rất là nhiều nha, một cái bằng tiến sĩ về ông có bằng một cái bằng tiến sĩ về thần học. Thì ông hỏi tôi như thế này: thưa thầy, nghe thầy nói thầy học thiền với Hòa Thượng Trúc Lâm, thì bây giờ thầy qua bên này thầy mở những cái khóa thiền, thì như vậy bây giờ hỏi thầy một câu thôi, con hỏi thầy một câu thôi, thiền là gì? Vậy mà quý tử trả lời sao? Thiền là gì? Ông hỏi nhiều, mấy cái tay kiếm khách đó họ ít hỏi nhiều lắm, hỏi một câu thôi, thiền là gì? Tử hỏi ra, thiền là gì? Trả lời giùm ấy. Trả lời giùm tôi vậy. Mà bây giờ mình mà trả lời nha, càng trả lời thì mình càng dẫn họ đi trong cái bế tắc. Kìa một cái điểm. Bây giờ mình trả lời là thiền là cái sự tĩnh lặng, hay là thiền là thiền na, Trung Hoa dịch là tĩnh lự, dứt đi những cái tâm niệm nó lăng xăng. Mình càng dẫn họ tức là càng đi cái bế tắc. Bây giờ họ có những cái chấp ngã lớn lắm, thấy mình là tiến sĩ, thấy mình là có những cái bằng cấp lớn, thấy mình là hiểu rất là nhiều thứ tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh, cái gì cũng biết hết. Còn ông thầy trước mặt mình là tiếng Việt thôi, không biết tiếng gì hết. Phải không? Bây giờ hỏi. Mà khi mà tôi trả lời xong rồi, khi mà 2015 tôi qua tôi gặp ổng, tôi mới giật mình. Là ổng khuyên hết tất cả người trong gia đình ổng là phải đi con đường này, đi con đường Phật Pháp. Và trong cái mở khóa tu 3 ngày ở Đức liên tục luôn, ông nói lần đầu tiên ông mặc một cái áo tràng đi dự, lần đầu tiên trong cuộc đời ông
mặc áo tràng và ông bắt hai đứa con, ông hai đứa con gái cũng đang học cái trường đại học về bên bên Đức cũng mặc áo tràng đến nghe pháp, và cô bạn luôn. Và ông phát nguyện là sau này ông giải quyết hết vấn đề bên này, nhà cửa đồ đất cát ông bán hết rồi ông về Việt Nam là ông quyết định đi cho con đường này luôn. Khi mà ông nói là khi mà tôi trả lời như thế rồi, ông chấn động toàn thân, và từ đó ông quyết định phải tìm ra cái con đường này. Và từ đó là ông xin sách hòa thượng Trúc Lâm đó, mượn sách rồi ông mở trên mạng ông coi. Ông nói phải, đó là ông này ông có một cái trình độ hòa, mà ông có một cái gọi là cái biện thiết, mà nếu ông này mà ông đi đến cái con đường đạo Phật rồi cũng rất là lợi ích. Khi mà ông hỏi thiền là gì á, thì sẵn mùa đó mùa thu có những cái chiếc lá vàng nó rớt xuống. Và khi mà ông vừa hỏi tôi thì tôi nói tôi không phải thiền sư nha mà tôi tập thôi. Thì bất ngờ có một cái chiếc lá màu xanh nó rớt xuống. Tôi nắm là tôi nói thiền là cái này nè, tôi thấy không, thiền là cái này. Thì khi mà 2015 qua thì tôi mới hỏi là khi mà tôi đưa một cái lá màu xanh lên đó, ông hiểu thiền là gì á? Ông nói là lúc đó là cái đó là cái nghi vấn trong cuộc đời của con, và cuối cùng con khám phá ra được. Quý tử biết khám phá là gì không? Đâu phải là chúng ta học là cái bằng tiến sĩ rồi cái bằng thạc sĩ là chúng ta khám nghiệm con đường thiền, mà chỉ cần chúng ta có một cái con đường công phu, có một cái con đường bơi lội trong chánh pháp, thì có một lúc nào đó chúng ta chứng nghiệm vào con đường thiền. Thiền là gì? Thiền không có gì cao siêu hết đó. Có một lúc nào đó quý phật tử nghe tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, một chiếc lá vàng đã rớt xuống, cũng ngộ nhập được cái lý thiền. Ngay trong giờ phút đó là chúng ta phải buông xả hết những cái văn bằng, cái bằng cấp, cái gì đó, cái gì mà cái ngã chấp của mình. Giống như là thiền sư Na In nói là ông phải uống hết tất cả những cái ly nước trà, cạn hết đi, cạn hết những cái tri giải của ông mới khám phá con đường thiền là gì. Thiền rất là đơn giản, mà chính cái điều đơn giản đó tự nhiên là mình sao, mình thấy quá đơn giản, mà chính cái điều quá đơn giản tự nhiên mình đi đến cái chỗ là thấy giống như là một cái gì nó phi thường, mà nó rất là bình thường lắm, bình thường mà rất là đơn giản. Rồi kỳ này tôi mở khóa tu 2 ngày ở miền Trung nước Đức, tức là tôi đi 3 miền luôn, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, dần dần lại tôi kể luôn. Thì có một cái cô này là cô mở những cái nhà hàng, những cái trung tâm lớn lắm, mà cô tu về bên Tịnh Độ. Mà cái cô tu cái một cái pháp này là chỉ cô nói là cô tâm sự là chỉ có là niệm Lục Tự Di Đà thôi, rồi kinh sách đồ cổ cho, hoặc là cô không thấy không được gì cô đốt hết, mà cô kể tâm sự luôn mà. Rồi cô nói về, cô nói chồng cô là chồng con cô bây giờ bán hết bán nhà bán cửa đi ở cõi cực lạc, là đâu cần ba cái này nữa. Rồi từ đó là khi mà cô chưa biết tu học thì nó gia đình rất an ổn, mà khi mà cô tu học rồi bắt đầu là quý phật tử biết không, thì cái nhà cổ giống như một cái bãi chiến trường, nó bất ổn. Bây giờ khi con có kể lại thầy biết không, là khi mà gia đình con đó là cũng chưa có ăn chay trường được, ăn tháng 4 ngày. Mà khi mà con mà lúc mà ngồi mà ăn thịt đó, con nói tụi mày ăn giống như quỷ mà nó ăn thịt chúng sanh gì đó, làm cái bữa ăn không có ngon lành gì hết. Thì khi đó đến tôi hướng dẫn cổ, cổ theo suốt tôi 4 ngày luôn. Và khi mà tôi qua bên Pháp cổ đi theo luôn, tức là qua những cái khóa tu là cô phát tâm cô đi theo hết. Thì cái ngày mà cuối cùng mà khi mà cô phát biểu về cái cảm tưởng đó, thì cô nói là cô mới phát hiện ra được rằng khi mà ngồi thiền đó, thì cái năng lượng nó mới hao bao nhiêu. Đây là cô có phải nói là có cái túc duyên đời trước đã tu tập rồi. Thì tôi về tôi hướng dẫn cô là bây giờ cái cuộc sống gia đình cô là nó khác hơn cô. Không phải ai mà ta biết tu học hết, bây giờ lần lần cô mới gỡ ra được. Chẳng hạn như nhà cửa bây giờ cô kêu bán hết, bây giờ ở đâu? Bây giờ không làm ăn hết là con cháu cô làm như thế nào? Mà chưa chắc gì tụi này lên cực lạc nó ở được, phải không? Đâu phải ai muốn lên cực lạc là lên đâu, phải không? Mà khi mà hiểu được cái đó ra rồi đó, thì bắt đầu cô mới phát tâm mạnh. Kỳ này là tôi hướng dẫn cô làm một cái đạo tràng lớn mình đó. Bây giờ cô rất có điều kiện. Thì như vậy ba cái phần này là một là chúng ta niệm nhiễm sâu tà kiến, Cái thứ 8 là Phật nói là không gặp được thiện tri thức khai thị cho mình. Tức là mình ra đời trong một cái hoàn cảnh nào đó, cái mình không gặp được thầy lành bạn tốt hướng dẫn cho mình tu học, hướng dẫn cho mình cái con đường tâm bồ đề, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu nha, rất là khó. Cho nên á, người xưa nó nói là gì? Nhân thân nan đắc mà Phật pháp thì nan quan. Thân người thì khó được mà Phật pháp thì khó nghe. Có những cái điều kiện mà chúng ta không được gặp Phật pháp và tăng, chúng ta không được nghe pháp, chúng ta không được tư duy về pháp, và chúng ta không được hành pháp và chứng nghiệm về pháp. Mà còn đây quý Phật tử là nghe pháp, là tư duy pháp, hành pháp và chứng nghiệm pháp, là đây á, gọi là hạt giống này quý Phật tử gieo nhiều kiếp rồi, nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nó gom lại, nó hình thành, nó lớn mạnh lên, chỉ cần một trận mưa nhỏ thôi. Do đó vua Trần Thái Tông dạy, trong lục đạo chỉ có người là tôn quý. Đến khi nhắm mắt đi rồi, mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến, hoặc là vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, chẳng được làm người. Đây là cái khó thứ nhất. Tức là khi mà quý Phật tử thấy không, cái mình được làm người, được may mắn, được tu học là cái điều rất là khó. Cho nên một hôm á, thiền sư Động Sơn khai thị chúng á, trên đời này cái gì là khổ nhất, không có ai chuyển ngữ được hết. Cuối cùng ngài nói luôn là trên đời này khi được làm người mà để mất thân người, đó là cái khổ lớn nhất trong cuộc đời. Mình được làm người là cái điều may mắn, chứ không phải chuyện thường đâu. Phương tử không có hiểu chứ, mà trong cái tử thư có nói lại là khi mà chúng ta ra đi rồi mà để trở lại cái cuộc đời này đó, thì muốn mà nhập thai á, không phải chuyện đơn thuần, là có thể là mấy ngàn cái thần thức cùng một lúc vào tìm cách để mà, chẳng hạn như cái thiền viện này đi, có mấy trăm ngàn người họ tìm cách họ vào cái thiền viện này, không phải ai vào cũng được đâu, mà phải có phước lực, phải có năng lực, phải có duyên với cái người cha mẹ người đó, tức là cùng cộng nghiệp với nhau, trong cái biệt nghiệp đó có cộng nghiệp. Thì như vậy mà khi mà quý Phật tử thấy mà được làm người, tức là trong lục đạo là địa ngục là ngạ quỷ, là súc sanh, là trời, là Atula, người là có khổ, có vui, có buồn, có hạnh phúc. Cho nên mình đó, mình ý thức cái mình tu. Mà Phật dạy là được cái may mắn là ở trong loài người này thì nó có cái sự tỉnh thức cao độ về pháp, là kỳ một cái điểm mà mấy cõi khác thì không có. Đặc biệt nhất là trong loài người mình nó có sự tỉnh thức. Cho nên những vị mà Bồ Tát Bổ Sứ mà muốn thành tựu cái quả vị cuối cùng, tất cả rồi ai cũng phải xuống cái cõi này hết một lần cuối cùng. Khi mà hoàn thành một cái sứ mệnh gọi là thành Phật của độ chúng sanh thì phải xuống cái cõi này. Thì như vậy quý Phật tử thấy không, xuống cái cõi này mà tại sao Đức Phật nói là chỉ cần các ông tu thọ bát quan trai một ngày một đêm thôi nha, bằng các ông cúng dường bảy báo khắp cõi Diêm Phù Đề. Đó mình tin, đó mà quý Phật tử tin không? Tại sao mà mình tu học bát quan trai có một ngày một đêm á, mà cái phước đức hay là cái công đức nó lớn hơn là quý Phật tử bố thí hoặc là cúng dường của cải bảy báo khắp cõi Diêm Phù Đề? Bởi vì khi mà quý Phật tử bố thí cúng dường là cái phước thế gian, còn mình thọ tám giới của Phật là mình gieo cái gì, cái nhân sức thế gian, chứ không phải là mình nói là mình so sánh là cái nhân Phật, còn cái kia là cái nhân, cũng là cái nhân gì, cái nhân tố đi đến con đường thế gian pháp. Còn quý Phật tử mà tu học một ngày một đêm là gieo cái nhân tố sức thế gian pháp, nó hơn chỗ đó thôi. Đó, cho nên là quý Phật tử phải hiểu đó. Do đó trong thiền môn cảnh tỉnh chuyện có ghi lại đó, quý Phật tử nhớ lại là cái vị tăng mà đạt ma kỳ đà, ngài chứng đắc được lục thông là một cái viện trưởng rất là lớn. Mà khi có hai ông tăng đến tìm với ngài thì thấy ngài đang chụm lửa nấu cơm cho đại chúng. Thì hai ông tăng ngạc nhiên quá mới hỏi, cuối cùng lên gặp ngài mới hỏi. Hỏi là tại sao mà hòa thượng là một cái người đạo cao đức trọng mà còn nấu cơm cho chúng làm chi? Thấy không? Thì cái vị tăng, vị thiền sư mình nói là nếu như mà hai cái chân của tôi không chặt làm củi nấu cơm cho chúng, tôi cũng chặt. Bởi vì tôi nhớ lại trong cái thời quá khứ tôi đã từng làm 500 kiếp chó mà chỉ có hai lần no đủ. Lần thứ nhất á, có một người ói mửa bên đường cái tôi ăn, đó là được một lần no đủ. Lần thứ hai á, là tôi sanh trong một nhầm trong một cái gia đình, nhà hai vợ chồng này là một người nông dân cũng nghèo khổ lắm. Một hôm cái ông bà vợ bà nấu nồi cháo, khi mà nồi cháo chín rồi đỡ bên thì hai chồng đi ra đường. Lúc đó tôi đói quá, tôi chịu hết nổi rồi, tôi phải thò cái đầu vào tôi ăn. Mà khi mà ăn no rồi nó rút ra ăn được. Thì ông chồng vừa ông bực quá, ông xuống nhà dưới, ông lấy một cái con dao thật là bán, ông chặt đầu tôi rớt. Tức là hai lần no đủ, mà lần thứ hai thì bị mất mạng. Cảm được cái nghiệp xuất sanh nó quá đau khổ, nó quá cùng cực. Cho nên mà khi mà tôi hiểu được cái vấn đề này rồi thì tôi xả thân, tôi làm bất cứ cái gì. Thì ở đây là bây giờ mình không có chứng nghiệm được cái con đường mà các ngài đi qua, mà bây giờ mình tin đi, tin gọi là đại tính căn, mình tin lời các ngài nói là sự thật. Cho nên mình tu tập, mình xả thân, mình không có gì mà để mà thua thiệt hết. Quý Phật tử thấy không? Có nhiều lúc á, mình tại sao mình phiền não, rồi mình cằn nhằn, mình khó chịu với tất cả những người. Mà khi mà quý Phật tử hiểu ra được rồi nha, tự cái mình rất là vui. Quý Phật tử tin không? Đất nước Việt Nam mình có hãy là hết thảy là 90 triệu dân, đúng không? Mà tôi bảo đảm luôn 90 triệu dân này đều có 90 cái nghiệp tập đi xuống cái cuộc đời này. 90 cái nghiệp, thấy không? Mà 90 cái nghiệp tập là khi mà chúng ta ở chung chắc chắn rằng mỗi cái nghiệp bắt đầu nó sanh trưởng, nó đơm bông, nó kết trái. Mà chúng ta hiểu được như thế rồi thì mình rất là vui với gì hết. Hiểu sao? Cho nên tôi hay thường mà đến những cái đạo tràng mà tu niệm Phật, họ nói là thầy sao mà cũng phiền não, ông chúng nó phiền não nhiều quá. Tôi nói bây giờ quý Phật tử không có hiểu, khi quý Phật tử nè, mấy ni sư mấy cô phải hiểu một cái điểm. Có những cái ngôi chùa chúng ta thờ gì? Thờ Đức Phật Di Đà chính giữa, đúng không? Bên phải thờ gì? Hả? Bồ Tát Đại Thế Chí. Bên trái thờ gì? Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái tôi chỉ là tôi nói là khi mà chúng ta ở một số người rất là đông đúc như thế này thì chắc chắn rằng mỗi người có một cái nghiệp, mà mỗi người có một cái nghiệp tức là một cái bệnh. Bên chế Hán gọi là tật, cái tật là bệnh. Thì bây giờ mới thử niệm sao? A Di Đà Phật là mỗi người mỗi tật, đúng không? Bồ Tát Đại Thế Chí là mỗi người mỗi ý, thấy không? Mỗi người ý, ý nào đưa ra mà mình chỉ cười thôi thì nó quá. Chẳng hạn như tôi ở chung với một số người huynh đệ lớn mà cùng chung với tôi làm Phật sự, mà tại sao chúng tôi rất là an vui? Bây giờ ông đưa cái ý ra rồi mình biết. Chẳng hạn như có những người chúng họ nhỏ hơn tôi luôn, tôi kêu sắp cái chậu vậy nè, ông nói không được, hay ông được sắp cái chậu, họ xong sắp đi. Mà khi ông sắp xong rồi hết, cái tôi canh ông đi đâu xa nha, ông là chúng tôi thôi nha. Cái tôi sắp lại hết, tôi nói bây giờ ông coi thử, ông sắp đẹp hay là bây giờ tôi để nó thấy sao? Nó, công nhận thì sắp rất là ngay ngắn mà nó không có đổ, không có nghiêng. Thì mỗi người mỗi ý, mà khi mình hiểu là được rồi á thì tức khắc là chúng ta quán giải rất là nhẹ. Rồi Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Bồ Tát Quán Thế Âm là mỗi người mỗi tâm. Vậy thôi. Trên cái bản thể nha, trên cái bản thể là đồng nhất, mà trên cái nghiệp tập mỗi chúng sanh khác nhau, chồng vợ con cái cũng như thế. Mình hiểu được rồi thì mình rất là thông cảm. Kể cả người thân của mình, nhất là chồng của mình nhất, ổng cũng có một cái biệt nghiệp riêng, ổng cũng có một cái ý kiến riêng, và ổng có một cái tâm thức riêng. Trên cái bản thể thì đồng nhất, mà trên cái nghiệp dụng thì tất cả mỗi con người chúng ta đều có những cái sai biệt khác nhau. Mà quý Phật tử thấy nè, bây giờ mình nghiệm vậy nè, chừng nào mà quý Phật tử chứng A-la-hán nha, thì quý Phật tử mới vượt thoát được cái ngũ hành gọi là kim mộc thủy hỏa thổ. Cái ngũ hành là trong cuộc sống giữa đời thường chúng ta bị ràng buộc về pháp, về những cái nghiệp tập. Mà mình á, vợ thì quý Phật tử biết rồi, người vợ là gì? Âm, phải không? Âm chồng là dương, phải không? Mà quý Phật tử thấy là mà âm dương mà ở với nhau chắc chắn rằng nó có những cái xung đột, mà bây giờ chúng ta quá giải như thế nào đó giữa nước và lửa để mà chúng ta điều phục cho cơm nó chín. Cái điều đó quý Phật tử phải cần học, thấy không? Bây giờ lửa mà nhiều quá thì cơm nó bị cháy, bị khát. Mà lửa mà ít quá thì cơm nó nhão hay là nó sống. Vậy thôi. Mình điều phục như thế nào đó đỡ cơm có một cái nồi cơm ăn. Thì bây giờ đơn giản lắm, bây giờ mình cắm điện lên, lò điện nó dễ hơn ngày xưa. phải không? Bây giờ lò điện rất là dễ. Thì bây giờ cũng như thế, bây giờ pháp rất là nhiều, quý thầy quý cô giảng bây giờ mở mạng lên tất cả mọi cái học Phật pháp mà chúng ta không áp dụng được. À, cái phần này là vài bữa tôi giảng cái này rất là hay, ngài chỉ rất là cặn kẽ. Khi mà chúng ta phát Bồ Đề Tâm rồi là gọi là muốn đi nhưng mà phải đi để mà chúng ta thực hiện. À, cái cuốn này tôi rất là tâm đắc, mà ngài Lạt Ma thứ 14 ngài rất là tâm đắc cuốn này, tức là ngài giảng gần mười mấy năm trời, tức là đi đến những cái trường đại học Phật giáo mà lớn ở bên những cái miền mà Bắc Ấn á, ngài đều chia sẻ cái cuốn là Nhập Bồ Tát Hạnh, con đường vào cái con đường Bồ Tát, thấy không? Đã được làm người lại sanh nơi mọi rợ, tắm thì đồng sâm, ngủ thì chung giường, trật tự tôn ti không có, nam nữ ở chung chẳng được phong tục nhân thuần, chẳng được nghe chư thánh giáo hóa. Đây là cái khó thứ hai. Tức là ở đây nó rất là rõ, mình ở trong một cái biên địa hạ tiện, hẹn như chắc quý Phật tử ở đây không có rõ đâu, tôi là gần nhất tôi biết, hẹn như quê hương của tôi là gần những cái người dân tộc thiểu số, dân tộc thượng, dân tộc Chăm Pha, họ ở chung một cái nhà rông gì đó, họ ở chung những nam nữ sống lẫn lộn, mà họ không bao giờ nghe được cái từ mà Phật pháp là gì, không biết cách chuyển hóa là gì, họ không biết cái tâm Phật là gì như thế nào. Ví dụ như, nếu mà quý Phật tử mà sanh trên đó rồi càng đi càng xa nha. Giống như là vua Trần Thái Tông nói vậy, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm đường. Sanh vô đó rồi xong luôn, cuộc đời quý Phật tử là bế tắc luôn, chứ không phải mà ngồi nhịp đùi rồi thông thả đồ, mở tủ lạnh rồi có cái gì cũng có, lê có bơm cái này cái đầy đủ, rớt trong những cái chỗ đó rồi thôi. Tôi có một lần tôi kể nó hơi ngồi lề chút. Khi mà còn nhỏ tôi làm ruộng á, thì có một cái người dân tộc thiểu số, ông nói ông nhờ hấp một số đồ, tôi tưởng là ông hấp hay mì khoai lang, tôi nói cứ hấp. Mà khi mà tôi dở cái nồi cơm thôi tôi hết ăn luôn. Biết tôi biết ông hấp gì không? Ông bắt con nhái rồi con chàng hiêu ông bỏ vô ông hấp, nó chàng nó chì hai tay chân rồi hết ăn luôn. Mà khi mà hắn lấy ra xuống hắn chấm muối nha, chấm muối tiêu rồi ăn rất là ngon lành, ăn rất là ngon, bể chân bể cẳng rồi ăn rất là ngon. Mình rớt trong cái lòi đó rồi, trong những cái lòi chúng sanh đó rồi, mình thấy rất là đau khổ trong cái. Cho nên mình phát Bồ Đề Tâm là gì? Phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là mình đời đời kiếp kiếp không mất thân người, mà cái duyên Phật pháp mình nó đi mãi luôn, khi thành Phật luôn, khiếp gì đó. Tôi thích cái quyển này nè, tức là đi mãi trên cái con đường Phật đạo, chứ không có rớt những cái lòi mà phi cầm tẩu thú rồi những cái chúng sanh biên địa hạ địa. Mình luôn luôn lúc nào mình cũng thành những cái con người là cao thượng, gọi là những cái con người mà có cái mức độ thăng hoa đi lên đó, phát tâm Bồ Đề là như thế. Thứ ba là đã được sanh nơi phồn thịnh mà sáu căn không đủ, thân thể tật nguyền, mù điếc câm ngọng què thọt còng gù, miệng mũi hôi tanh, thân hình nhơ nhớp. Tức là nếu mà quý Phật tử mà sanh trong loài người bây giờ mù, có cái khổ của người mù nha. Cho nên quý Phật tử thấy mình được cái may mắn, có những người họ rất thích ngồi thiền, họ nói nhưng mà ngồi không được vì họ bị một cái tai nạn, hai chân họ không có, họ không ngồi kiết già được, không ngồi bán già được. Rồi có những người họ rất thích là lạy Phật lễ Phật, mà bây giờ họ không đầy đủ tứ chi, họ mất hai cánh tay. Bây giờ quý Phật tử nhìn lại coi mình đủ hết luôn, hai mắt nhìn cuộc đời, gọi là mắt thương nhìn cuộc đời có phải không? Rồi hai tay cái mình hiến tặng cho cuộc đời bằng hai cánh tay của mình. Ngày bây giờ quý Phật tử đến mà cúng dường hòa thượng là dâng hết tất cả tấm lòng thành của quý Phật tử mà hai tay nữa. Rồi bây giờ quý Phật tử từ ở Sài Gòn mà về Thủ Đức đi đến đây, đi một cái chặng đường rất là dài đến, ví dụ đó. Mà khi đến mà gặp thầy chủ trì đây, cái mình đánh lễ mình thành kính tam bảo, mình đánh lễ mình hiến, mà gọi là mình dâng hiến hết tất cả tấm lòng thành của mình hướng đến. Cái phần kế mình thấy mình học từng căn bản chi tiết, là vì cái lưng mình không có gù, mình hiến tặng hết tất cả. Thì như vậy qua cái phần này là quý Phật tử thấy là mình đầy đủ hết, là không có tật nghiền nè, mù nè, điếc nè, câm ngọng. Bây giờ quý Phật tử thấy bây giờ mình phát Bồ Đề Tâm, mình đập lên, mình khi mà mình đập là mình tác ý, mình gieo một cái hạt giống cho mình và cho người nha, nhớ nha. Cho nên tại sao mà Hòa Thượng Trúc Lâm nói là khi mấy chú mà tụng kinh phải chú phải tụng lớn một chút, Chú mà tụng mà im im để cho những cái loài mà vô tình á, cái loài mà tức là mình nói khác hơn là có những cái loài chúng sanh mà họ không có cái phân hình mà họ cảm được cái năng lực của cái người tụng đọc, họ nghe được. Mà khi mà quý Phật tử căng rồi sao mình đọc. Và bây giờ quý Phật tử mà ngậm cũng khó lắm ha. Rất là khó. Mình không có chuyển tải được cái Phật pháp đến cho những người khác. Mù nè, điếc nè, canh ngọng, què, thọt, còng gù, rồi miệng, mũi, hôi tanh, thân hình nhơ nhớp, thầy chẳng được gần, chúng chẳng được thân, đi ở nơi phồn thịnh, dường thể ở nơi quê vắng. Đây là cái khổ thứ ba, tức là ba cái khổ. Nay đã được làm người, được sanh nơi phồn thịnh, lại đủ sáu căn, đây chẳng là quý sáu, tức là vua Trần Thái Tông nói đó. À, bây giờ mình sanh ở nơi phồn thịnh, ở Sài Gòn, ở Thủ Đức, toàn là những cái nơi phồn thịnh không. Bước ra cái có siêu thị, bước ra cái có xe taxi. Quẩy tay chào một cái là có người ta đến thì, phải không? Chỉ cần nhấc điện thoại lên là có một câu phở đến. Mà giống như cái cõi cực lạc vậy, chỉ cần mà tưởng đồ ăn cái có đồ ăn liền. Bây giờ tưởng cũng có vậy, phải không? Tưởng cái bấm số điện thoại rồi có tô phở đến, tưởng gì có đó. Tất cả một cái nhu cầu đầy đủ hết, mà được sáu căn đầy đủ nữa. Tôi nói thật là quý Phật tử quý lắm đó nha. Mình chưa đâu, mình thấy là con người mình là quý Phật tử phải là có phước duyên và thù thắng đó. Người đời luôn luôn đuổi theo con đường danh lợi, luống nhập xác tổn thần, đem thân mạng quý báu này làm tôi tớ cho tiền của đáng khinh. Sánh với người ăn bánh quên vợ, ngậm cơm quên môi nào có khác gì. Tuy thân mạng thật là quý trọng, nhưng mà chưa quý trọng bằng đạo pháp, thấy không? Ngài bình luận một hồi rồi cũng đưa đến con đường đạo, thấy không? Tuy thân mình là quý thiệt, nhưng mà không quý bằng đạo. Mà quý Phật tử là càng tu học mình mới càng nhớ ơn thầy tổ nha. Cho nên trong kinh Đại Chánh Pháp Niệm Xứ Phật dạy đó, có bốn pháp mà cúng dường thù thắng các ông sẽ đi đến con đường niết bàn. Một là mấy ông kính Phật, kính về pháp, kính về những người mà chia sẻ khai thị cho các ông cái con đường đạo. Chẳng hạn như mình nói đơn giản như là Hòa Thượng Trúc Lâm, cái ơn của ngài lớn lắm chứ phải là nhỏ. Vì mình thấy là cái dòng pháp mà họ khai thị, các ngài khai thị cho mình thức tỉnh được ấy, là một cái điều may mắn. Giống như là Bồ Tát Tịch Thiên nói là giống như trong một cái màn đêm dày đặc luôn, bỗng nhiên nó chớp một cái thôi đã tắt. Và mình tưởng rằng mình không phải, đó là do mười phương chư Phật tác động cái năng lực từ trường để cho mình thức tỉnh. Đọc này mình sợ chứ. Thì như vậy bây giờ quý Phật tử thấy có những người mà vô minh mê muội, mình cũng thông cảm cho họ. Bởi vì họ không có một cái túc duyên đời trước, họ không có gieo một cái niệm thiện căn lành nào hết. Trên đời này bây giờ mình nói cách mấy, mình nói gãy lưỡi là họ cũng nghe, không nghe là không nghe. Lạ kỳ một cái điểm. Đó. Tuy được thân mạng thật là quý, vẫn chưa quý trọng bằng đội tối cao. Cho nên Khổng Tử nói, sớm nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Tức là buổi sáng cái mình nghe đạo, chẳng hạn như bây giờ chiều nay mình nghe pháp đi, cái tối về cái mình ngủ, cái thẳng cẳng mình đi luôn, dám không? Tức có nghĩa là sớm mình nghe đạo là hạt giống nào rớt trong tàn thức quý Phật tử. Mà khi quý Phật tử ra đi, nó có một cái năng lực, hạt giống thắng nó đẩy, nó có lại một kỳ một cái vậy. Cho nên vừa rồi tôi qua bên Đức, tôi giảng ở chùa Phổ Bảo, chùa này họ chuyên tu về tịnh độ. Tôi có nói như thế này nè, tôi nói bây giờ quý Phật tử phải nghiệm lại một cái chỗ này. Khi quý Phật tử lấy một cái loại xăng á, xăng chiếc xăng xe hơi đi, mà mình đổ trong máy bay bay không được, đúng không? Không bay được. Rồi cái xăng máy bay nha, mình đổ trong cái phi thuyền bay cũng được luôn. Thì như vậy cái nhiên liệu nó phải đúng để mà nó cung cấp một chiếc máy bay, một chiếc phi thuyền là phải nhiên liệu của nó. Thì như vậy là cái cõi mà Tây Phương thánh chúng đó, cõi cực lạc A Di Đà, nó thật luôn là mình nghe lời Đức Phật nói thôi, mình tin tưởng Đức Phật nói thôi, chứ thiệt ra là cũng ai thấy, đúng không? Cho nên đó, mình nói đây thẳng luôn là mình nói là có những người họ kể ra mình cười thôi. Có người nói là họ đi lên cõi Tây Phương cái hai mấy ngày họ về lại, mình chỉ cười thôi. Bây giờ trên cõi Tây Phương á, Phật nói rất là rõ là một ngày một đêm ở cõi Tây Phương á nha, bằng một kiếp ở cõi này. Mà một kiếp là không phải 100 năm, mà một kiếp nó chia ra ba phần. Một là giới tử kiếp, hai là bàn thạch kiếp, ba là đại kiếp. Giới tử kiếp là gì? Chẳng hạn như nguyên cái nhà này nè, chứa là hạt cải, mà cứ 100 năm mà lấy ra một hạt, 100 năm lấy ra một hạt chừng là cái kho này sạch đó là một kiếp. Bàn thạch kiếp là gì? Là giống như một cái hòn núi, một cái hòn núi ở Thất Sơn đi, mà cứ 100 năm quý Phật tử lấy một cái dễ lao, một cái chừng là cái hòn núi nó mòn, nó sạch hết luôn là một kiếp nữa. Thấy không? Nó dài xa đăng đẳng luôn. Mà tại sao có những người nó họ du hí nó rồi hai mấy ngày xuống kể không có thật? Phải không? Ở đây mình tin lời của Phật, đó là gọi là Phật ngôn lượng, chúng ta tin. Hiện lượng tức là hiện thực là mình chưa chứng nghiệm rồi, rõ ràng. Thì như vậy đây là chúng ta lên một cái cõi tịnh thổ mười phương chư Phật, là chúng ta phải đi bằng cái nhiên liệu là gì? Trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ, tâm tịnh tức Phật độ tịnh, tức là đi bằng tâm. Đi bằng tâm là có nghĩa là chúng ta phải dọn cái tâm cho mình nó thanh tịnh, nó sạch sẽ, không ô nhiễm. Tức là cái nhiên liệu phải tương xứng. Thấy không? Rõ ràng. À thì cuối cùng rồi bây giờ mình học tất cả các pháp môn mà Phật dạy là chỉ có một cái con đường, tức là dọn tâm, chuyển hóa tâm. Thì tức khác là quý Phật tử khế hợp mười phương tịnh độ liền, tức khác luôn, không có nông sang hết. Đó, rất là rõ. Thấy không? À, cho nên nói đây là sớm nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng, tức có nghĩa là hạt giống đạo nó rớt trong cái tàng thức quý Phật tử. Nhờ cái nhiên liệu, nhờ cái năng lượng hạt giống đạo này nè, cái mình nhớ lại à, cái ngay trong giờ phút đó cái mình thức tỉnh, mình không còn bám víu vào thân, tâm, pháp, vợ chồng, con cái, quyến thuộc, thì tức khác mình giải thoát. Vậy thôi à, cho nên mình nghe rồi đó là những hạt giống pháp đã rớt trong cái tàng thức quyến tử, nó không có mất à, nó ghi đó à, đủ nhân đủ duyên cái lớn mạnh lên à. Lão Tử nói tôi sở dĩ có cái quạng lớn vì tôi có thân à. Thế Tôn thở xưa cầu đạo xả thân cứu cọp đói, đâu chẳng phải ba bậc thánh nhân đều khinh thân mà trọng đạo. Than ôi, thân mạng thật là quý trọng, còn phải xả để cầu vô thượng bồ đề, huống là hoàng ngọc tiền của đáng khinh mà lại tiếc sao. Đã nghe lời này cần phải cố gắng phát bồ đề tâm, chớ nên nghi ngờ chậm trễ. Kinh nói một phen mất thân người muôn kiếp khó trở lại. Tức là ngài Trần Thế Tâm nói là bây giờ nãy giờ quý Phật tử nghe rồi nè, nghe nói rất là nhiều, thì bây giờ cần gắn gỗ phát bồ đề tâm, tức là thứ bảy phải không, mình tu bát quan trai, tức là đi con đường bồ đề tâm à, đến thứ bảy thứ nhật phải không à, trong hai buổi đó chúng tôi có cũng có dự đó, tự nhiên thầy chủ trì đây chưa có về, tôi được cái may mắn bây giờ. Rồi bắt đầu ngày dạy tiếp nè. Ở đời cái quý tột chỉ là hoàng ngọc mà thôi, nhưng xét chỗ thật kỹ chẳng bằng thân mạng. Quý như có người giàu sang được phong làm đại tướng, dùng hoàng rồng làm giáp để che chở cho thân. Đến khi lâm chiến binh đao bị thua, hoặc cởi giáp ném gươm mà chạy, mong được thân mạng an toàn. Giáp hoàng rồng đâu nghĩ tiếc, mới biết cái quý hoàng rồng chẳng bằng cái quý tiếc thân mạng. Đây là thực vậy. Tức là ngài nói là ở đời này hoàng ngọc châu báu thật là quý, nhưng mà không quý bằng cái thân mạng. Mà khi một cái người mà giàu có quá làm tướng, cái ông mặc giáp rồi nón cũng bằng vàng, áo giáp cũng bằng vàng, gươm cái gì cũng bằng vàng hết, nhưng mà khi mà ra trận mà bị thua là cởi dục hết chạy, cuối cùng ngài nghiệm lại là thân mạng là quý nhất, phải không à, thân mạng rất là quý tột à. Bỗng mất thân ngày, bỗng mất thân người khi trước, trở lại mang lấy đẩy da, đội lông mang sừng, hàm sắt dây yên, lấy thịt nuôi người, dùng mạng trả nợ. Sanh thì bị khổ dao bầm, chày nện, sống thì bị nạn nước sôi lửa bỏng, hằng chứa quán thù, thay nhau ăn nuốt, khi đó hối hận, học đạo không có nhân. Tức là ngày đó là khi mà mất thân người thì mình hối hận, bởi vì khi mình học đạo nó không có nhân tố. Nó khác hơn là khi mình học đạo mình không phát tâm bồ đề, chỉ đơn giản thôi. À, tôi thường nói là tại sao mà tôi hay khuyến khích người ta phát tâm bồ đề, tôi nghiên cứu rất là kỹ. À, tức là ngài Tịch Thiên nói là khi lúc mấy ông ngủ mà mấy ông chỉ cần khởi lên phát tâm bồ đề thì công đức cũng hàng xa vô lượng. Đó. Do đó kinh Hoa Nghiêm nói quên mất tâm bồ đề mà thực hành các thiện pháp, đó là hành động của ma. Tức là quý Phật tử mà quên mất tâm Bồ Đề đi, mà mình bố thí, mình cúng dường, mình tạo các việc thiện pháp, đó là hành động của ma. Bây giờ mình gieo cái nhân nó không có đúng chỗ, mà cái nhân vô thường thì chắc chắn rằng gặt cái quả vô thường. Còn quý Phật tử phát cái Bồ Đề tâm là gieo cái nhân thường trụ thì chắc chắn gặt cái quả thường trụ, đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ hai, tức là tính chất của Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm có ba đặc tính lớn. Một là trực tâm. Trực tâm là gì? Trực tâm có nghĩa là tỉnh thức, quy chiếu về Phật tánh, nó gọi trực tâm. Cũng giống như là ngài ông Tăng đến hỏi ngài Dược Sơn, hỏi là thế nào là trực tâm, thì ngài nói sao? Nghiêng nước chẳng đổi dời. Do đó trực tâm một khi phát khởi sẽ khiến trí tuệ bát nhã hiển lộ và đạt đến cảnh giới vô ngã. Có một lúc nào đó quý Phật tử mà phát tâm Bồ Đề dũng mãnh, thì ngay trong giờ phút mà mình phát Bồ Đề tâm nó dũng mãnh thì bao nhiêu cái núi mà chấp ngã, nghiệp lực của mình nó rớt xuống lại từ một điểm, bắt đầu trí tuệ bát nhã nó hiển lộ lên, mình phá đi cái màn vô minh vô ngã. Đó là nhờ cái tính chất Bồ Đề tâm, là tỉnh thức niệm về chân như, tỉnh thức niệm về Phật tánh. Niệm mà vô niệm nha, niệm mà vô niệm chính là niệm chân như, trong tinh thần của ngài Thần Hội. Trực tâm còn có nghĩa là tâm chân thật, tinh tấn đoạn các điều ác, tinh tấn làm các việc lành, cũng gọi là trực tâm. Tức là mình tinh tấn, mình cố gắng, mình năn nổ, mình đoạn trừ tất cả những điều ác, và mình tinh tấn, mình năn nổ, mình làm tất cả các việc thiện pháp, cũng gọi là trực tâm. Do đó ngài Di Ma Cật nói trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ. Đó là tính chất của Bồ Đề tâm. Thứ hai là tham tâm, là tâm thường thích làm việc lành để gieo trồng các công đức, phát huy Bồ Đề tâm, không để tạp niệm xấu, tham, sân, si, tật đố ích kỷ nó trang hòa. Tức là tất cả những việc thiện gì mình cũng thích làm hết, làm hết, làm không biết mỏi mệt. Giống như mà khi mà tôn giả mà A La Lực, mà khi mà nói là ai làm ơn làm phước xỏ kim cho tôi đó, thì bỗng nghe một cái tiếng nói rất là nhẹ nhàng, để Như Lai làm. Thì lúc này tôn giả Phúc Lên nói: Bạch Đức Thế Tôn, ngài đầy đủ vô lượng công đức là còn làm ba chuyện này nữa. Đức Phật nói là nhờ Như Lai là tất cả các việc thiện, việc thiện nào Như Lai cũng thích làm hết, cho nên mới thành tựu quả vị sớm như thế này. Mà bởi vì Như Lai có một cái năng lực, có một cái pháp gọi là dục vô giảm. Dục tức là lòng mong muốn làm các việc thiện không có giảm, cái gì cũng thích làm hết. Tôi nói thật với tử là nhờ tôi đọc qua những cái điểm này, cho nên là tôi gắn chặt cái tâm Bồ Đề. Khi mà tôi bước chân vào thường chiếu, cái gì tôi cũng làm, nó cầu tiêu quét dọn, là tôi đi đang kinh hành, tôi thấy một cái cọng rác nhỏ tôi cũng bỏ vào, tôi đựng làm. Nhưng mà khi mà tôi làm cái điều này rồi đó, thì bắt đầu tôi đi những cái chiến công du hoặc hoằng pháp ở xa, thì mới phát hiện ra rằng nhờ cái gắn chặt những cái thiện pháp này, bây giờ mình nó gặp những cái quả tốt. Như khi mà tôi đến cái nhà ga của Đức rồi, quý tử biết cái hai cái thùng đồ, một cái thùng là 27 kg, một cái thùng 20 kg, rồi nguyên cái vali tôi nữa, mà cái tàu lửa thì còn có 20 phút nó chạy đến rồi, mà tàu lửa này mà nó trễ cái tôi chết luôn. Tôi sợ, rất là sợ. Thì bỗng nhiên có một cái người này đi theo tôi nữa, họ chỉ đường, mà họ lớn tuổi rồi, họ khiêng không nổi, họ nói bây giờ con khiêng không nổi rồi, kẹt lắm, là chắc ngủ nhà ga đi luôn. Thì bỗng nhiên có một cái anh chàng này cũng khoảng chừng 22-23 tuổi rồi, ảnh người bên người Ấn Độ, ảnh đi từ bên Đức về bên Pháp luôn. Cái cô này đến nói tiếng Đức với ảnh, anh nói được, tôi cũng đi về cái vùng chỗ mấy cô đó. Thì bắt đầu anh khiêng hai cái thùng đồ, anh làm hết luôn lên cho mình. Thì như vậy qua cái phần này đỡ tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là khi mà chúng ta gieo trồng những cái hạt giống thiện, là nó nằm ở trong tàng thức của mình, cái năng lực thiện pháp này, khi chúng ta gặp một cái hoàn cảnh khó khăn, gặp những cái gì khốn khổ, mình thường thường mình nói là Bồ Tát mà giúp mình á, thì đúng là Bồ Tát giúp, đúng không? Bồ Tát giữ đời thường này chứ Bồ Tát đâu phải. Mà Bồ Tát này chính là cái bóng của mình nha, chính là cái bóng của quý Phật tử. Hình ngay thì bóng nó thẳng. Mình gieo hạt giống ngọt thì chắc chắn rằng cái quả ngọt nó trổ ra. Tôi tin cái này lắm. Khi tôi làm Phật sự tôi giật mình luôn. Tôi giật mình, tôi nói may mắn, tôi nói thiệt, con cảm ơn sư phụ tôi lắm. Mà xương bắt tôi làm, nhiều khi mà cũng sao đi tu mà làm dữ không biết. Nhiều khi mình qua thường chiến mà cũng sợ chứ, bắt làm ngay làm đêm luôn. Mà chính cái điều đó là để ông quá giải cái nghiệp lực của mình. Ông biết cái nghiệp lực cái thằng này nó bắt nó làm vậy mới được. giống như mà Mirabeba đó, làm ngay làm đêm làm mức độ mà ông chịu hết nổi luôn, mà chính đó là ông thầy ông phá đi những cái nghiệp lực xấu ác trong trong cái thời hiện đại mà giết không biết bao nhiêu người vì một trận mưa đá, quý tử phải nhớ. Cho nên mình đến đó thì viện đại quan là quý Phật tử thấy đó là mình gặp một cái cọng rác, mình đặt cái này mình cứ lượm, mình bỏ một thùng rác này kia, đó là một cái việc thiện chúng ta gieo rác lên. Đó là thâm tâm, là cái tâm sâu kín của mình. Mà chính đó là khi mà quý Phật tử làm những cái điều đó là cái bóng, thì nó trổ ra cái hình ảnh mà quý Phật tử đã ngày ngày này tháng này quý Phật tử đã làm một cái gì lợi ích trong một cái thiền viện tệ quan, giúp ích và bổ sung cho cái năng lực học pháp cho quý Phật tử rất là lớn ngay, trong phải thường đâu. Cho nên mình hiểu được rồi thì quý Phật tử, thì bây giờ quý Phật tử lớn tuổi, bây giờ mình làm được thôi, bây giờ mình thấy người ta làm cái mình cũng vui, mình cũng tùy hỷ, mình theo luôn, là mình cũng đã gieo một cái hạt giống thanh tâm. Do đó quý Phật tử thấy không, đủ nhân duyên mà quý Phật tử ra cái thiền viện tôi, quý Phật tử sẽ thấy á, một mùa mưa mà nó trôi qua mà chúng tôi mà không có kịp mà gieo hạt giống xuống, hoặc là bắp hoặc là khoai mì khoai gì là khó dạng một đầy, cái tâm mình cũng vậy. Mình mà không gieo những cái hạt giống thiện pháp thì chắc chắn rằng nó sẽ mọc lên là toàn là cỏ dại không. Thì bây giờ mình phải trồng gì, trồng hoa màu, trồng đủ thứ hết. Tôi nói rồi, chừng 6 tháng nữa là ở đây là ăn mít của tôi nè, sake của tôi nè, ăn hết. Bây giờ nó chín đầy cây mà nhờ tôi là tôi vừa về là tôi trồng liền. Tôi trồng gần 50 cây sake, 50 gốc mít Thái Lan, bây giờ ra quả hết rồi. Đó, bây giờ đại quan chuẩn bị ăn sake của tôi. Thứ bảy này xuống là tôi hái một thùng xuống trước cả, cho thử ăn bữa sake. Đãi từ từ. Bây giờ tôi xuống là măng cục nè, mãng cầu bây giờ ăn rồi đó, mãng cầu đủ thứ hồi lâu luôn. Bây giờ đủ nhân viên quý tử ra sẽ ngạc nhiên luôn, cây cỏ bây giờ tôi trồng đầy hết luôn. Chỗ nào đất trống là tôi gieo, thấy không? Nhớ cái gì đâu. Cái tâm của mình gì hết, chỗ nào là nó trống cái mình nhét cái thiện pháp vào, đừng có ngại. Tổ Quy Sơn nói sao, thật tế lý địa bất thọ nhất trần, thấy không? Hoạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Chỗ cái lý thật tế thì rỗng rang không có thánh, đúng không? Mà muôn hạnh là chúng ta phải thực hiện, hạnh gì chúng ta phải làm hết, đừng có bỏ. Đó. Rồi đại bi tâm là gì? Tức là lòng thương vô hạn của chúng sanh. Tức là một là bố thí không có điều kiện, hai là tình thương không có điều kiện, việc làm không có điều kiện. Tức là qua cái phần này để tôi nêu lại: ánh sáng là trực tâm, tim đàn là thâm tâm, điện tức là đại bi tâm. Tức là ba cái phần này quý Phật tử thấy là có ánh sáng, có dòng điện rồi đó, mà không có bóng đèn nó cũng sáng lên, nên phải đầy đủ hết, có dòng điện, có dây điện, có ánh sáng thì cái nhà này mới sáng sủa lên. Thì cái tâm Phật ai cũng có sẵn hết nha, tâm Phật ai cũng có sẵn hết, đồng ý. Nhưng mà nếu mà quý Phật tử không thắp sáng lên trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm đó, thì Phật tánh nó không hiển lộ là kia một cái điểm. Cái Phật tánh là Phật nó đúng là ai cũng có hết, nhưng mà mình không có cái trợ duyên, không có những cái nguồn năng lực lớn bồ đề tâm phát huy lên thì Phật tánh nó chìm mất luôn, không hiển lộ được. Cho nên chúng ta phải mài dũa bằng cái trực tâm, mài dũa bằng cái thâm tâm, và cuối cùng mài dũa cái đại bi tâm. Mà quý Phật tử hiểu rồi nha, quý Phật tử thấy cuộc đời mình tu nó an ổn lắm, không có gì mà mắc hút mắc hết, tự tại giống như mà một cái đám mây á. Quốc sư Vị Trung nói tu tập sao mà giống như một cái đám mây, nó không do mắc đinh, không do cột, tự tại đủ duyên đến hết duyên đi. Mà đủ duyên đến á, thì quý Phật tử làm hết sức mình, hết duyên đi là mình ra đi không có một cái gì hối tiếc, bảo đảm luôn. Cho nên nói thiệt luôn, tôi ngồi trên máy bay hả, mà nó rớt tôi cũng vui. Vừa là tôi đi bên Pháp mà ai máy bay nó lắc lắc, ai sợ, tôi ngồi im kệ đó. Tôi đã làm hết rồi, khoảng 5 tuần lễ là tôi đã bố thí pháp ở đây, ở bên Pháp, Bỉ, Đức, Tiệp Khắc Áo, 5 nước tôi làm hết bổn phận rồi, mà rỡ nó rớt xuống rồi không có duyên, hết duyên tệ quan thôi. Hết duyên thôi chứ có gì. Cho nên mình hiểu được rồi, thì trong cuộc sống giữa đời thường này quý Phật tử phải gắn kết tâm bồ đề thì cuộc sống mình vui lắm, an ổn. Mà ở đây mà nếu mà quý Phật tử thấy đời sống quý Phật tử mà vợ chồng con cái ai cũng phát tâm bồ đề hết, thì cái nhà quý Phật tử là không khác gì mà Di Ma Cập, không khác gì mà Bàn Long Quẩn, không khác gì Tề Trung Thượng Sĩ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thứ bảy tôi giới thiệu trước nha, thứ bảy này mình học nhập hạnh Bồ Tát của Tôn giả Tịch Thiên. Tôn giả Tịch Thi này có một cái nhân duyên rất là lớn, tức là ngài học pháp ở trong mộng với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Mà ngày xưa tôi đọc cái quyển này tôi không có tin. Tôi nói là ủa tại sao mà có những người mà học pháp bằng cái năng lực trong cái giấc mơ, nhưng mà khi mình đi tu một thời gian rồi mình cảm được đúng có những cái trường hợp như thế. Đó. Thì thôi bây giờ chúng ta qua cái phần tham vấn về đạo lý rồi chúng ta nghỉ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, xin thầy từ bi giải pháp 12 nhân duyên, và trong 12 nhân duyên đó mắc xích nào là để phá vỡ nhất và làm sao để phá vỡ? Con xin cảm ơn thầy. Tức là 12 nhân duyên là quý Phật tử thuộc không? Tức là vô minh nè, duyên hành, hành duyên thức, lục nhập, gì nữa? Xúc, thọ, ái, thủ, hữu, duyên sinh, lão tử. Thì như vậy trong 12 mắt xích này, Phật nói bây giờ vô minh là nó nằm trong một cái quá khứ rồi. Mà bây giờ quý Phật tử thấy là cái hiện tại của mình, nó cái gì mà mình chấp ngã, không? Chấp ngã, chấp pháp. Mà do mình chấp á, mình chấp là do cái gì? Do cái ái. Trong 12 cái mắt xích này quý Phật tử nhớ ái nha. Ái là cái sự thèm khát, cái sự ham muốn. Từ những cái nhục dục về thân xác, từ những cái dục dục về vật chất là được do cái ái hết. Mà nếu mà trong cuộc đời này là ái gì? Nhớ cái câu mà bên tịnh độ ta hay đọc lên không? Ái gì? Hả? Ái bất trọng gì? Ái bất trọng bất sanh tịnh độ, đúng không? Gì nữa? Thuộc dùm cái đi. Hả? Ái mà còn nặng thì không có sanh tịnh độ được, đúng không? Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho 12 cái mắt xích này chính là cái mắt xích mà cái đầu mà để mà chúng ta phá vỡ, tức là cái ái. Ái là thủ á. Mà ái rồi chúng ta dính mắt về chồng, về con, về cái, về nhà, về cửa, chúng ta thủ, chúng ta giữ, cho nên nó mới có cái cuộc sống sau này, tức là sanh lão tức là già chết á, rồi bắt đầu chúng ta trở lại cái cuộc đời này. 12 nhân duyên cái mắt xích. Thì như vậy bây giờ cái ái này chúng ta lấy cái gì để mà phá vỡ nó? Đó là cái câu hỏi mà để mà cái người tu học chúng ta sẽ thấy. Bằng cái phương pháp gì, bằng cái phương tiện gì? Thì đây chúng tôi nói là vô minh, duyên hành, hành duyên thức, tức là 12 vòng mắt xích nó lưu chuyển. Mà Đức Phật sở dĩ mà Ngài chứng nghiệm được cái con đường này, Ngài phá vỡ được cái thành trì chấp ngã, là Ngài thấy là 12 cái mắt xích, cái vòng nhân duyên nó lôi kéo con người giống như một cái con chó. Phật dạy trong kinh Tương Bộ, giống như một con chó nó bị cột cái dây xích, rồi bây giờ người ta cột ở trong một cái gốc cây nào đó, nó muốn chạy thoát ra được cái gốc cây đó, mà do bị cái mắt xích 12 vòng trói buộc lại, nó chạy không có thoát, chạy không có ra được. Nó càng chạy thì cái mắt xích nó càng trói, mà chỉ cần ngắt một cái mắt xích thì tất khác nó thoát. Và Phật nói cái mắt xích nó tức là ái, thèm khát, thèm muốn. Thì bây giờ chúng ta phải dùng cái trí tuệ bát nhã mà hàng ngày quý Phật tử đọc, gọi là chiếu kiến năm uẩn nó không có thật, dùng cái kiếm bát nhã gọi là cung thiền định kiếm trí tuệ, quán chiếu thật kỹ thân tâm của mình, con người của mình, hoàn cảnh của mình, quán chiếu liên tục. Cho nên là tại sao quý Phật tử phải học quan nè, quan là tư rồi tu, quan là nghe về mình tư duy rồi bắt đầu mình tu, mà đi trên cái lộ trình giới định tuệ. Tức là đạo Phật rất là huy diệu, trang bị cho mình những cái chặng đường chúng ta đi qua, là phải có cái con đường văn tư tu chúng ta đến. Mà khi đến rồi chúng ta phải thực hiện cái con đường giới định và tuệ để phát huy lên cái năng lực cắt cái dòng mắt xích là ái, là chúng ta không còn một cái tâm thèm khát khi mà chúng ta từ giã cuộc đời này. Hay bây giờ mà khi mà quý Phật tử từ giã cuộc đời mình, thèm khát cái này, thèm khát cái nọ, là quý Phật tử sẽ tái sanh trở lại cái mắt xích, tức là vô minh, duyên hành, thức, lục nhập. Những cái mình thọ sanh thọ thai là cũng là vì cái ái, cái thèm khát về thân mạng, về con người, về nhục dục thì cũng là thọ sanh. Có những vị lạt ma kể lại là các ngài thấy có những cái thần thức mà họ, chẳng hạn như một cái ông thầy trụ trì đó, ông cất lên một ngôi chùa rất là đẹp, cái ông bất thình lình ông chết, mà 100 năm ông không có siêu thoát được, ông đi ông rờ trên cái ngôi chùa, thì cái vị lạt ma đến khai thị cho ông biết rằng là khi mà ông đi đầu này đầu kia, mà giống như tôi nè, nó đại khái hơn giảng gì đó, thấy không? Đi đầu này đầu kia tôi giảng cái ta cúng dường thân vừa cất thì diễn cái ngã chết, mà lúc đó tôi cũng siêu thoát ở chánh thiện mãi luôn, rờ, đúng không? Có nghĩa mình ái là mình bám víu vào cái ngôi thiền viện của mình, xây cất uổng quá, bây giờ chết rồi mình chịu ở. Cho nên là mình làm tới đâu cái mình phá tới đó, mình làm tới đâu mình phá tới đó. Mình làm một cái ngôi thiền viện này cho tất cả mọi người cùng đến tu học, chứ không phải cho riêng mình, không một cái cá nhân nào hết. Cho đặc biệt nhất ngày xưa tôi làm cái sổ đỏ nha. Khi mà tôi làm cái sổ đỏ xong rồi thì những quỷ mà thân với tôi nói bây giờ thầy phải để tên thầy vô. Tôi nói không, cứ để sổ đỏ tôi là thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, vậy thôi. Thấy không? Tức là mình không có để một cái cá nhân, một cái gì riêng tư cho mình hết. Mình lỡ mình máy bay mà rớt cái mình cũng liên tiếp. Mà tên của mình mà cái sổ đỏ mà lấy đi bán là chết rồi, mình liên tiếc liền, đúng không? Ví dụ vậy. Mình liên tiếc sống với tinh thần vô chấp vô ngã, cuộc đời nó an ổn lắm. Cho nên phá cái mắt xích ái thì những cái mắt xích kia nó rớt xuống cùng một lúc. Đó là cái câu hỏi quý tử hỏi. Bây giờ quý tử nào có thắc mắc gì anh hỏi thêm.
Mừng hai người.
Vừa rồi là ở bên châu Âu họ gửi tôi một cái thư mời là tôi cái mục đích tôi lên cái chương trình là tôi đi hoằng pháp hai nước, nước Pháp và nước Đức, tôi lên chương trình mở những cái khóa tu. Nhưng mà khi mà tôi qua bên tôi giảng bên Đức rồi đó thì có một số Phật tử bên Hà Lan rồi bên Bỉ, ở bên Áo tiếp khác họ cũng đi qua nghe luôn. Bởi vì những cái đất nước nó gần nhau lắm, họ qua họ nghe rất là dễ. Họ nhã ý họ mời tôi qua bên Bỉ mở khóa tu 4 ngày, qua bên Áo qua tiếp khác, ví dụ. Mà cái ban đầu của tôi là tôi đi chỉ là nước Pháp, nước Đức thôi, nhưng mà sở dĩ mà tôi đi được hết tất cả những cái nước khác là tôi có xe cộ, có phương tiện, có tiền, có đầy đủ hết, cho nên tôi đi rất là dễ dàng. Cũng vậy, quý Phật tử đừng có ngại là bây giờ mình phát nguyện là mình trở lại làm người, mình tiếp tục tu nữa, là mình phải gắn chặt với Bồ Đề Tâm, gắn chặt với cái công hạnh, cái nguyện lực của mình. Thì lúc đó mình đầy đủ rồi, nhiều khi người ta mời mình đến, mời cô vào, mấy người này cũng được nha, không có tiền đâu, vào, ví dụ thì đừng ngại. Cho nên là trong kinh Lăng Nghiêm có nói á, nếu mà cái tưởng của quý Phật tử không á, không có tình á, thì khi mình chết là thăng lên, thì khi mà tăng lên rồi thì mười phương tịnh thổ hiện tiền đó. Với cái sức bổn nguyện của mình, hay bây giờ mình nói con thích đi, con thích Đức Phật A Xúc, vô Phật A Xúc ở. Con thích cái cõi nước Đức Phật A Di Đà, vô cõi nước Phật A Di Đà ở. Mà khi mà mình khởi niệm mình mong muốn một cái tịnh thổ của mười phương chư Phật, thì tất cả chín cái tịnh thổ các từ khác là biến mất để một cái tịnh thổ mình đến. Khi mà ông Cấp Cô Độc mà chuẩn bị ông từ giả cuộc đời này là sáu cõi trời nó hiện cùng một lúc, biết không? Cho nên á, tôn giả sáu thoát tôn giả một quyền liên mà thuyết pháp á, một số thầy tỳ kheo nó ngưng á, thì mấy đứa con nó trời ơi, xưa giờ cha thích nghe pháp rồi bây giờ kêu ngưng là biết thầy về hết. Không phải, cha nói ngưng á là mấy cõi trời, ai cõi trời nào cũng mời cha lên hết, cha kêu ngưng đi để nghe pháp. Thì ông Cấp Bồ Đề hỏi bây giờ nè, mấy con thấy nè, trong sáu cõi trời đó có cõi trời nào Phật pháp không? Thì mấy đứa con ông nói là nghe lời Đức Phật nói là cõi trời đâu sức, trong nội diện Bồ Tát Kiên Lạc thuyết pháp thì có cái cõi trời đó có Phật pháp. Thì ông nói được, nó đưa cái vòng sau vòng qua cho ông. Cái ông liền lên, ông phát hiện là ông lên cõi trời đấu sức, thì năm cái cõi trời kia cùng một lúc biến mất. Và ngay trong đêm đó là ông vừa tắt thở, cái ông thành một vị thiên nam, thiên tử. Và ông xuống, ông đảnh lễ Đức Thế Tôn trong một sát na, co duỗi cánh tay giống như lực sĩ vậy. Thì như vậy khi mà quý Phật tử đầy đủ năng lực, đầy đủ nguyện lực rồi, thì quý Phật tử gọi là tái sanh tất cả các cõi, nếu công hạnh mình đầy đủ. Nên đừng có sợ nha, đừng có sợ. Nếu mà quý Phật tử tu tập phát Bồ Đề Tâm với cái nguyện lực đầy đủ, thì trong cái nguyện lực này nó có một cái biệt nghiệp riêng của quý Phật tử là tu tập, là phát huy cái năng lực Phật tâm của mình, thì cộng nghiệp với một cái chúng sanh nó hoàn hảo, nó đầy đủ, người cha người mẹ của mình. người cha của mẹ, người mẹ mình đều kính tin Tam Bảo, thì công cái cộng nghiệp nó đi vào để mà nó khế hợp. Tôi hay thường kể câu chuyện vui vui, tôi giờ kể lại chút nha. Câu chuyện vui tôi hay kể, bây giờ nhắc lại cho cái cô này cho cô biết. Nên ngày xưa mình hiểu mình nói là cha ăn mặn là con khát nước á, rồi lỡ mà con ăn mặn chắc cháu là sao, chết luôn. Mình hiểu trong trong cái cộng nghiệp của chúng sanh nó có một cái dòng tương tục sinh mạng, nó đi mãi luôn liên tục. Cha như thế này tự nhiên có một con, mình tưởng rằng chắc do ông cha, mà không phải, thằng con nó cộng nghiệp chung, nó gặp cái hoàn cảnh, nó gặp cái môi trường, gặp một cái xứ sở, gặp một đất nước. Nên vừa rồi tôi qua bên Bỉ tôi giảng mà tôi giới thiệu quý tử nha, ở đây nếu tôi đem theo ít lắm, mà nếu mà quý Phật tử có đủ nhân viên thỉnh, hôm nào tôi ra kịp thì tặng quý tử kinh Đại Phúc Đức á. Phật nói là sống trong môi trường tốt, đã tạo tác nhân lành, được đi trên con đường chánh là phúc lành tối thượng. Tức là mình sống trong một cái môi trường tốt là mình tạo nhiều nhân lành rồi, đừng có ngại. Tôi kể câu chuyện nha, bên Mỹ nó có câu chuyện như này. Có một cái anh chàng này gọi là vua móc túi, ông móc túi siêu lắm. Hẹn như mà anh báo quý tử luôn là chuẩn bị, ông móc một cái bóp là ông đi sạc ra mình móc cái bóp. Khi mà khoảng ba mấy tuổi, anh nghĩ, anh ngồi anh nghĩ, anh nói bây giờ mình mà mình chết đi rồi á, thì bây giờ không có ai nói cái này cho mình, tức là nói nghiệp mình á, thì bây giờ mình làm cách gì đó mình phải sanh ra thằng con mình nó nói nghiệp. Mà bây giờ mình lấy một cái con nhỏ làm nó không phải là móc túi thì chắc chắn rằng nó sẽ bị lai tạp, phải không? Bây giờ mình phải kiếm như thế nào đó cho cái người vợ mình cũng là vua móc túi luôn. Cuối cùng anh tìm ra được ý trung nhân, cái cô này móc túi cũng siêu đẳng luôn. Hai người gặp nhau cái lấy. Mà khi lấy rồi cái ngày mà sanh ra đứa con thì hai chồng thất vọng luôn, vì sanh ra đứa con cái bàn tay nó nắm chặt thì luôn. Mà nắm chặt thì sao móc túi? Nhặt thì sao móc túi nghĩ. Buồn quá, hai chồng buồn dữ dằn luôn. Mà khi đem về nhà rồi nảy cái bàn tay nó ra thì mới phát hiện rằng trên cái bàn tay nó có một chiếc sợi dây chuyền của bà mụ khi bà tắm nó móc. Nó siêu đẳng hơn ba, bố mẹ nó cũng chưa siêu đẳng bằng nó luôn. Mới lọt lòng là nó đã là móc cái sợi dây chuyền bà mụ vào bàn tay rồi. Thì như vậy quý tử biết là cái cộng nghiệp của chúng sanh nó đã, ngày xưa nó làm cái việc này, nó gặp, nó cộng nghiệp, thấy không? Cho nên là Phật tử mình đừng có lo, phải không? Đừng có ngại hết, mình cứ tu tập. Rồi bây giờ ai hỏi thêm?
Dạ cô, cho con hỏi của tiến sĩ mà học, thì khi thầy không đem cái định nghĩa thì giống như sách vở là có, mà thầy chỉ nói là chiếc lá và rơi vào chiếc lá xanh rơi gì đó, mà ông tiến sĩ hay không hiểu ở chỗ nào?
Thì ông có hẹn tôi là tháng 11 ông ra thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, thì tôi sẽ mời anh ra gặp ông hỏi. Chắc giờ tôi cũng không biết con hiểu. Ông hứa tháng 11 ông ra, rồi tôi sẽ mời anh ra nha. Có điện thoại ông cho tôi. Tôi cũng không biết. Hỏi ông. Thì đây là quý Phật tử thấy là trong cái lực mà bát quan trai giới Phật dạy rất là kỹ, tức là Phật dạy là biển khổ không có bờ, và nếu không có giới thì không có vượt qua biển khổ được. Thì tất cả cái người mà xuất gia tại gia đều có bản thể Phật tâm thanh tịnh hết, mà bây giờ mình là người Phật tử gia duyên ràng buộc cái nhiều quá. Mà khi mà quý Phật tử thọ tám giới gọi là giới cận trụ, tức là gần gũi chư tăng, tức là một ngày một đêm là mình học theo cái hạnh xuất gia của Phật. Ở đây tôi kể câu chuyện cho quý tử, đây tôi không khuyến khích mình thọ, mình tu học bán trai giới nha, tôi tùy ý quý tử nha. Trong kinh Bách Duyên kể là một câu chuyện như này, tức là một hôm cái Đức Phật đang mỉm cười, thì tôn giả đang nói bạch Đức Thế Tôn là con ít khi nào mà có cái nhân duyên mà Phật mỉm cười. Như vậy là có nhân duyên gì? Phật nói là bạn của ông á, là cái ông hoàng tử đó còn 7 ngày nữa ông chết. 7 ngày nữa ông chết rồi. Thì tôn giả anh em mới thương người bạn quá, mới đến. Nó là Đức Thế Tôn là một bậc gọi là một bậc vô thượng, chứng nhập vào con đường Bồ Đề, biết rất là xa quá khứ hiện tại vị lai, ba thời thấu suốt hết. Thế Tôn mới bạn còn 7 ngày nữa chết, thôi bây giờ bạn hãy tính. Thì ông mới hỏi là bây giờ tính thì sao? Thì tôn giả này về bạch Phật. Phật nói bây giờ khi mà cái ông hoàng thái tử này ông chết rồi, là do ông làm những cái việc mà ăn chơi sa đổ quá, không có biết tu học, cho nên ông rớt xuống địa ngục khổ lắm, chịu những cái niệm khấm khổ. Thì khi mà tôn giả này hỏi bây giờ có cái gì cứu không, thì Phật nói bây giờ phải kim đi xuất gia đi. Khi mà đến mà trình bày tự sự ông rồi đó, mà biết còn 7 ngày nữa chết mà kim xuất gia, ông nói là bây giờ tôi muốn sống cái đời xuất gia lắm, thôi bây giờ bạn về nói với Thế Tôn cho tôi ăn chơi 6 ngày nữa còn ngày cuối cùng đi được không? Chết luôn. Gặp mình nghe 7 ngày nữa mình chết chắc mình lo tu phải không? Mà ông hoàng thái tử này ông nói bây giờ cho ông 6 ngày ăn chơi còn 1 ngày nữa xuất gia. Ở đây ngày xưa mình coi đến cái đoạn đó mình hay trách móc cái vị hoàng thái tử đó, bây giờ mình qua bên nước ngoài mình mới thông cảm. Mình thông cảm lắm. Có những người họ thấy, họ chứng kiến luôn cái trận mà 11 tháng 9 mà bên Mỹ nó bị cái đó. Nhưng mà qua rồi tự họ quên lãng. Lá kỳ một cái điểm họ biết chắc chắn rằng tất cả các pháp đều vô thường, làm mỏng manh là tạm bợ, ai cũng biết. Biết gì chứ mà chút xíu hết. Thì mình thông cảm ông hoàng thái tử này, bởi vì ông đầy đủ cái sự mà của cải giàu sang sung túc, mà bây giờ kêu chức gia cái chuyện có. Thì thôi ông xin 6 ngày. Thì quá trình trong 6 ngày đó ông ăn chơi là bứt gân luôn. Cái gì ông cũng qua hết, cái gì ông chơi cho cũng như là không còn cái gì nữa mà. Thì đúng cái ngày ông xuất gia, sáng ông xuất gia, chiều tối ông chết. Thì tôn giả này nói, bạch Đức Thế Tôn, bạn con bây giờ Thế Tôn thọ ký là độ địa ngục này, bây giờ bạn con mất rồi có độ địa ngục, nó nhờ cái công đức ông chỉ có giữ giới một ngày một đêm thôi. Giờ hiện bây giờ ông sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương, làm cái vị thái tử cõi trời Tứ Thiên Vương. Thì đây là mình thọ bán trai giới là có, mình gieo hạt giống gọi là hạt giống xuất thế gian. Hạt giống gọi là cận trụ tức là mình gần với ngôi tam bảo, gần với Phật pháp và tăng chúng. Mình sống một ngày một đêm giống như là mình gọi là bơi trong một cái biển giáo pháp của Đức Thế Tôn. Mà cái công đức đó là để lần sau tôi sẽ chia sẻ với Phật tử là cái công đức của người mà thọ tám giới. À, khi mà chúng ta tu học trong một ngày một đêm nó được lợi lạc. Còn ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình tu học sáng đi chiều về cũng tốt chứ hay không? Nhưng mà mình không có gieo cái hạt giống sức thế gian vậy thôi. À, chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử là mình chưa có một lần nào hết mà mình gieo cái hạt giống sức thế gian đó, thì đời sau mình cũng ngộ đạo mà mình làm tệ trong thượng sĩ bàn long quẩn ví dụ đó, là cái người cư sĩ mà có cái gọi là cái ngộ được cái pháp sức thế gian mà hình tướng cư sĩ. Quý Phật tử nhớ lại một cái điểm là trong mà Bồ Tát Di Lặc Sở Quán có kể một câu chuyện như nè. Khi mà Bồ Tát Di Lặc mà khi mà xuống cái cõi Diêm Phù Đề này thành Phật á, thì hội thứ nhất á có 96 ức ngàn người chứng quả vị A La Hán, hội thứ nhất. Thường thường mình nói là Long Hoa Tam Hội đó, đó. Mà những vị này là các thầy tỳ kheo tu học giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cái hội thứ hai là 94 ức ngàn người là những người thọ tám giới Đức Thế Tôn. Cái hội thứ ba 92 ức ngàn người là những người thọ năm giới Đức Thế Tôn. À, cho nên trong cái phần mà tiểu hiếu, trung hiếu, đại hiếu, tiểu hiếu là mình mua nè, mình lo thức ăn thức uống áo quần mặc cho cha mẹ mình gọi là tiểu hiếu. Trung hiếu là mình làm quan, cái hạn như mà làm chủ tịch nước, làm thủ tướng ví dụ như, làm cho cha mẹ mình nở mặt nở mày là trung hiếu. Đại hiếu, hiếu trên cái hiếu là mình gắn gỗ, mình khuyến khích cha mẹ mình quy tam bảo. Tức là cái hiếu trên cái hiếu gọi là đại hiếu. Thì như vậy quý Phật tử thọ tám giới trong một ngày là cái năng lượng, cái công đức trong suốt một ngày nó đầy đủ. À, đời sau mà quý Phật tử gặp Phật pháp tu hành chứng nghiệm vào con đường này là cũng nhờ tám giới nó nâng đỡ. Giống như một người mà đứng trên hư không thì bắn mũi tên nó không được, mà phải đứng dưới đất. Thì tám giới này giống như mặt đất. À, nhà lầu, xe cộ, cây cỏ, tất cả đại địa đều đứng trên mặt đất vững, trưởng dưỡng mà đứng lên là đều nhờ những cái giới pháp của Đức Phật. À, thì năng lực của tám giới là như thế. Thấy không? Kỳ tới chúng ta chia sẻ sâu hơn. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Có ai hỏi thêm gì không? À cô chứ. Đây là sở dĩ mà tôi nói cho quý Phật tử là khi mà chúng ta tụng kinh, cái âm thanh nó trong trẻo rồi nó lớn là có lý do là khi mà chúng ta tụng như thế là chúng ta trụ vào cái tiếng nói. Thì khi mà chúng ta trụ vào tiếng nói rồi đó, trụ vào cái tiếng, cái lời kinh, tiếng kệ, cái tâm chúng ta nó không có lõng, nó không có phân tán. Bây giờ mình chưa phải là những cái bậc mà vị tổ sư, chưa phải là những cái bậc mà căn cơ lớn, thì chúng ta phải nương vào cái câu kinh kệ của Phật chúng ta tụng đọc lớn. Mà khi mà chúng ta tụng vào đó, chúng ta âm thanh chúng ta rõ ràng, thì khi mà có cái năng lực, cái tâm của chúng ta tác ý đó, thì những người khác họ bắt nhịp được cái từ trường của mình. Chứ còn mà quý Phật tử mà im lặng, chẳng hạn như ai cũng tụng hết cái mình im lặng, mình nói nhiếp cái tâm, mà tâm mình lúc đó nó lộn động, nghĩ đủ thứ chuyện hết. Cho nên chúng ta phải trụ vào cái tướng lời kinh tiếng kệ để mà chúng ta phát huy lên. Thì ngay trong giờ phút đó là ba nghiệp chúng ta thanh tịnh, thân, khẩu và ý chúng ta thanh tịnh hết. Ý chúng ta không có vọng tưởng lan man, thân chúng ta là đứng nghiêm chỉnh, và miệng chúng ta là tụng đọc chân ngôn của Đức Phật, hay là tụng đọc những cái lời kinh của Đức Phật, chú tâm vào cái sám hối sám căn ba nghiệp, hoặc là phát bồ đề tâm gì đó. Thì khi đó là cái năng lực mình nó phát huy lên mạnh lên. Đó là cái năng lực khi mà chúng ta tụng kinh. Cô hiểu không? Ai hỏi thêm không? Rồi thôi bây giờ nếu mà hỏi thì chiều rồi cho quý Phật tử về nghỉ ha. Thì thứ bảy này đúng ra là buổi sáng thầy trụ trì truyền 8 giới cho quý Phật tử, mà cách đây khoảng 1 tuần ha. 1 tuần thầy trụ trì ở Tài Quan, là ở thầy bây giờ hiện ở ngoài Bắc, thầy điện về thầy nói là bữa nay đúng là tôi giảng ở một cái ngôi chùa ở Tánh Linh, ngôi chùa Quảng Đức ở Tánh Linh đó, họ mời tôi nhận rồi mà bây giờ tôi phải bỏ, bởi vì tôi cũng có một cái nhân duyên của ông thầy Phong Phổ rất là sâu. Cho nên ông gửi điện cái là tôi phải đình ông thầy, cái ông thầy tôi ông ngăn, ông nói là tôi nói thiệt cái thầy tôi mời Lâm Khánh rồi Định Quán rồi mấy cái chỗ nào tôi mời hết rồi, hay tin thầy về họ đi hết, bây giờ thầy tính sao? Tôi nói ông thông cảm, tôi đi tính gì nữa, tính chạy trong đây trước. Tôi mới nhờ thầy Bảo Tú giúp giùm. Thành ra bây giờ là thầy ông kêu tôi là thứ bảy là truyền buổi sáng truyền 8 giới phải không? Thì khi mà truyền 8 giới xong, đúng ra chúng ta học về cái phần nhập hạnh Bồ Tát, nhưng mà chúng ta chia sẻ một cái phần về 8 giới pháp như thế nào. Rồi chiều chúng ta học qua cái phần nhập hạnh Bồ Tát. Rồi sáng chủ nhật là tôi giảng Long An thì thầy trụ trì giảng đây. Chiều tôi giảng đây thì thầy giảng Long An. Đó là cái công việc của chúng tôi để tôi nêu lên cho quý Phật tử. Thì chúng tôi cũng mong mỏi quý Phật tử là trong 2 ngày đó chúng ta ráng cố gắng đến để mà nhận 8 giới của Đức Phật. Thì trong cái phần mà thứ bảy thứ nhật thì có một số Phật tử ở Sài Gòn họ cũng hay tin tôi về đây để mà cùng quý Phật tử tu học trong 2 ngày. Thì 2 ngày tu chắc không có đủ, từ buổi sáng là tôi chạy xuống dưới rồi, thành như họ cũng về họ để họ nhận 8 giới để mà tu học cùng quý Phật tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi bây giờ quý Phật tử hồi hướng ha.
Nguyện